Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một câu chuyện dài trinh thám phá án đặc sắc của tác giả Thanh Đình có tên Tướng Cướp Sáu Mạch. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị cùng các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể bấm nút chia sẻ để gửi tới bạn bè người thân những audio truyện hay. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập 1, Tướng Cướp Sáu Mạch. Qua giọng đọc, Đình Duy. Hồi 9 giờ hôm 27, tin vô tuyến điện ngoài Côn Đảo báo về Sài Gòn. Sáu Mạch đã vượt tù, làm toàn hạt Nam Kỳ đều náo động. Sáng hôm sau, các tờ báo hàng ngày thi nhau phát hành thật sớm. Số báo hôm đó đều bán hết, một cách quá mau lẹ không ngờ. Tính trung bình, mỗi tờ nhật báo phát hành 10 vạn số, mà từ sáng tới trưa, không một nhà báo nào còn sót qua một tờ. Ai đấy đều cố đọc cho được đích xác tên Sáu Mạch. Vì ở Châu Thành Sài Gòn chợ lớn và toàn hạt Đông Dương, không còn ai lạ gì tên Sáu Mạch nữa. Từ khi Sáu Mạch xuất hiện, có 3 năm trời, mà tất cả mọi người đều mất ngủ quên ăn. Bao nhiêu vụ án mạng, vụ mất trộm, bí mật đều xảy ra một cách quá lạ lùng. Sáu Mạch, cái tên ấy người ta đã khiếp sợ như một vị hung thần. Thậm chí những đứa con nít tuổi còn thơ dại không biết gì mà đã đọc tới tên Sáu Mạch. Dầu đang than khóc, cũng phải nín bặt ngay. Những thủ đoạn của Sáu Mạch quá ghê gớm. Không một vụ trộm hoặc án mạng nào Sáu Mạch đã định ra tay mà khổ trù thoát nổi. Mặc dù đã được tin của Sáu Mạch báo cho biết trước. Người ta đã quá ghê sợ tài Sáu Mạch. Và nếu không may được tin Sáu Mạch sẽ tới nhà mình, thì chỉ còn ngựa cổ kêu trời, khoanh tay chịu chết và mất của mà thôi. Đại danh của Sáu Mạch càng ngày càng lẫy lừng. Các người có máu mặt đều ngày đêm sợ hãi và thầm lo tính mệnh, chẳng khác gì sợi chỉ mành trước gió buộc chuông. Chẳng riêng gì một xứ Đông Dương, người ta lại khám phá ra tên lãnh tụ đảng Hắc Y vẫn thường hoành hành ở Ba Lê, London, New York, Mạc Tư Khoa, Đông Kinh, cũng là Sáu Mạch nữa. Sáu Mạch cải hình giỏi lắm, và hình như thông tạo đủ các tiếng ngoại quốc. Lúc hắn là một người Tàu, người Ấn Độ, Lang Sa, Nhật Bản, và cũng là đủ các hạng người trong các giai cấp ở xã hội. Lúc hắn là một nhà triệu phú, khách thương, quan chức, hoặc hành khất, hoặc cu li, không còn ai biết thế nào mà lần nổi nữa. Người ta chỉ biết tên Sáu Mạch, kinh sợ hai chữ Sáu Mạch. Còn chính ra gương mặt thật của hắn thế nào, không ai rõ hẳn. Các nhà thám tử Âu Mỹ đều truy nã rất dữ, nhưng hành tung của Sáu Mạch quá tài tình, không sao bắt được. Tuy vậy, những thủ đoạn hoành hành của đảng Hắc Y ở ngoại quốc cũng bớt, không thấy hung dữ như trước nữa. Sáu Mạch luôn luôn hành động ở Nam Kỳ. Chính phủ thấy càng ngày Sáu Mạch càng quá đáng, liền trăng lưới vây bắt rất dữ. Và thêm hai nhà trứ danh thám tử Anh, Nhật giúp sức mới bắt được Sáu Mạch, kết án trung thân, đẩy hắn ra Côn Đảo. Tất cả ai nấy đều sung sướng vui mừng. Họ có cảm tưởng như sống lại một cuộc đời mới. Nhưng nỗi vui mừng ấy chỉ như một trận gió thoảng. Sáu Mạch phải đẩy đi Côn Đảo vừa được 20 hôm thì đã có tin báo Sáu Mạch đã vượt ngục rồi. Người ta lại khiếp hãi, lại hoàng hồn. Những vụ án mạng khủng khiếp lại như cuốn phim của thời quá khứ hiện ra. Các nhà chuyên trách và sở vô tuyến điện đã báo đi khắp mọi nơi, luôn một tuần lễ, khắp các châu thành và kinh đô ở các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Nhật. Chỗ nào cũng có các nhà thám tử trá hình, do thám, hoặc khám xét các ga xe lửa, bến tàu, cũng như những tổ quỷ của bọn vô lại ăn xương thường tụ họp. Tuy vậy, các nhà chuyên trách chỉ tốn công vô ích. Trong một tuần lễ qua, rồi sang tuần lễ khác, chuỗi ngày đi vùn vụt, chẳng bao lâu đã đúng một tháng. Không ai hề thấy tâm dạng của Sáu Mạch đâu cả. Ai nấy đều bàn tán, đều lạ lùng. Phần đông các người đều cho là Sáu Mạch đã khiếp sợ, đã hoàng hồn. Nếm mùi lao tù ở Côn Đảo, nên trúi vào một xó, không dám lộ mặt ra nữa. Ngày giờ qua, những nỗi lo sợ của mọi người đã bớt dần và cuộc truy tầm của các nhà chuyên trách đã không còn nghiêm ngặt như trước. Và cứ thế, vừa đúng 3 tháng, 3 tháng trong yên lặng, 3 tháng trong cảnh tượng thái bình, những vụ án mạng kinh hồn mà người ta đã thấy hiện ra nhan nhản ở khắp đô thành sẽ không còn nữa. Các nhà giàu đã bớt sợ, yên thân trong công cuộc làm ăn. Thì đột nhiên, luôn một đêm, một nhà triệu phú châu thành Sài Gòn bị giết sau khi đi coi chớp bóng rạp casino trở về, đồng thời cùng với chiếc két bạc ở trong buồng ngủ của nhà triệu phú đó cũng không cánh mà bay. Cả một chiếc tủ đựng kim cương, ngọc thạch và cả đồ châu báu quý giá của một hãng buôn lớn người Pháp bị mất toàn những thứ nhiều tiền nhất, mà các khóa cửa vẫn còn đóng, không một vết dao cậy, một dấu tay người. Mấy tin ghê gớm cùng xảy ra trong một đêm, một cách nhanh chóng quá, đột ngột quá, đến nỗi người ta phải dùng mình, không thể ngờ nổi và tưởng đang nghe một chuyện huyễn hoặc hay chính mình đang ở trong một giấc mơ. Nhưng không, sự thật đã rõ rệt, các nhà chức trách vừa bực tức vừa hãi hùng và cả xứ Nam Kỳ đi đến đâu cũng chỉ thấy xôn xao bàn tán. Người ta sợ hãi, kinh hoàng, sau khi làm biên bản ở mật thám Sài Gòn, lập tức ra lệnh cho toàn nhân viên trong sở phải hết sức làm việc điều tra, nạ bắt cho được 6 mạnh. Thế mà không ngờ luôn đêm hôm sau, một vụ án mạng nữa lại xảy ra. Khổ chủ bị giết giữa khi đang ngồi kiểm tiền cho vào két. Và liên tiếp luôn 5 hôm, những vụ giết người, mất trộm không sao kể xiết. Các nhà chức trách càng truy nã khám xét, lùng bắt bao nhiêu, các vụ trộm bí mật và án mạng lại càng tăng thêm gấp bội. Nhà chức trách lập tức hạ lệnh khẩn cấp, cho lính đi từng nhà. Nếu một người nào không có căn cước rõ rệt, có thân nhân chứng nhận, đều bị bắt hết. Cuộc truy tầm rất khủng khiếp dữ dội, mà 6 mạnh vẫn ung dung hành động ở ngoài. Một điều rất lạ lùng là, sau những vụ án mạng đó 1 tuần, các nhà dưỡng đường, hội phước, thiệt không hiểu tại sao lại có một người vô danh gửi tặng một số tiền rất lớn, hàng chục vạn, và nhiều gia đình nghèo đêm ngủ trở dậy lại thấy một gói bạc ở trên đầu giường. Các nhà dưỡng đường, các hội phước thiện và những người nghèo đó đều không dám mẩn nặc, đem trình các nhà chuyên trách. Và công cuộc truy tầm, tuy hết sức tiến hành, vẫn không sao ra. Toàn thể dân chúng đều bàn tán dữ, không ai hiểu được đầu mối ra làm sao. 6 mạnh là một tên cướp, kẻ giết người, hay bậc nghĩ hiệp, và người vô danh gửi tiền đi đó có đích là hắn không? Bí mật, trên hết các sự bí mật. Công cuộc dò xét càng gay gắt, càng thấy thêm rằng rắc rối khó hơn. Không một ai có thể hiểu thêm một chút gì về các việc lạ lùng đó. Cùng lúc đó tại kinh thành ngoại quốc, đằng Hắc Y cũng hoạt động rất dữ. Những vụ trộm rất quái gở, những vụ án mạng bí mật có phần ghê gớm hơn ở châu thành Sài Gòn. Các nhà chữ danh thám tử giận lắm, nhất định lần này thế nào cũng phải bắt được 6 mạnh và đưa hắn lên đoạn đầu đài. Nhiều tờ báo ngoại quốc đều gọi 6 mạnh là Arsène Lupin, nhưng biết tìm đâu cho được Sherlock Holmes thứ 2 để làm đối thủ chứ. Phần thứ nhất, bắt được tôi rồi, nhưng chưa chắc. Sau khi chiếc tàu Jimomura rời khỏi bờ biển Cap Saint Jacques được 2 ngày đêm, nhằm thẳng con đường hàng hải Sài Gòn, Hoàng Tân, thì sở mật thám Sài Gòn đột nhiên nhận được một bức thư vô danh, chắp toàn bằng chữ cắt ở các báo dán thành. Bức thư đó toàn bằng chữ Pháp, vậy xin tạm lược qua ý như sau. Kính gửi quan tránh sở mật thám, hiện 6 mạnh đã giả là một hành khách đáp chuyến tàu Jimomura, để theo lối có Janet Quỳnh Châu, con gái ông đại điền chủ Huỳnh Công, lấy chuỗi hạt ngọc của cô. Xin ngài lập tức báo vô tuyến điện cho viên chúa tàu biết ngay và sở mật thám bên Nhật được rõ. Tin tôi báo cùng ngài đây là một tin xác thực, mong ngài sẽ hết sức làm việc mà đừng để 6 mạnh trốn thoát. Bức thư không ký tên, quan tránh sở mật thám xem xong, lạ lùng hết mức. Ngài tuy không tin, nhưng cho người đi hỏi ông Huỳnh Công coi, thì quả có con gái ông là cô Janet Quỳnh Châu đáp chuyến tàu Jimomura sang Đông Kinh và có một chuỗi hạt ngọc quý giá, đáng giá 30 vạn Mỹ kim thật. Ông Huỳnh Công là một nhà đại điền chủ có tiếng giàu nhất Nam Kỳ, nên mật thám thấy ngay không có gì khó khăn. Được đích tin quan chánh sở mật thám, mừng quá, ngài định cho một chiếc tàu đuổi theo. Nhưng nhắm là không thể theo kịp, và quái ác thay, trời hôm đó xấu quá. Dấu hiệu của một trận bão lớn sắp nổi ở giữa làn biển bạc muôn trùng. Giữa lúc ngài sắp sửa cho dùng vô tuyến điện đi báo cho viên chúa tàu rõ để đề phòng, ngài lại nhận được một kết thư, giờ ra coi chỉ thấy có ít hàng chữ vắn tắt. Tôi vừa dò được rõ thêm Sáu Mạnh, lấy tên là Trọng Sơn, giả là một khách du lịch qua chơi Hoành Tân. Ngài lại càng quái dị, lạ lùng, không hiểu người gửi thư cho mình là ai, nhưng cũng đánh bằng vô tuyến điện theo như lời trong thơ ấy. Còn 300 hải lý nữa, chiếc tàu Jimomura mới tới đến Hoành Tân. Tất cả hành khách đều nóng ruột, vì tàu đã chậm mất một đêm rồi. Nhất là lúc ấy, cả một bầu trời đều bao phủ một vòng mây đen kịt, một trận bão lớn sắp nổ lên giữa làn biển cả mênh mông. Viên chúa tàu đã lo sợ, bao nhiêu cột buồm đều buộc hết lại, các mỏ neo đã sắp sẵn, đề phòng khi bất chắc. Gió đã bắt đầu lộng thổi, những làn sóng nước đã réo lên giữa mặt biển ầm ầm. Viên chúa tàu đang băn khoăn, đi đi lại lại coi xét. Người phát ngôn coi buồng vô tuyến điện đã báo cho biết, ở Sài Gòn có tin báo là Sáu Mạnh đã ở trên tàu đi làm khách du lịch và lấy tên là T. Luồng vô tuyến điện đó chỉ báo được tới đấy mà thôi. Còn vì gió thổi mạnh quá, sóng đánh dữ quá, cùng với những tia chớp lóe lên, những tiếng sấm nổi dậy đã cắt đứt hẳn, không còn rõ gì nữa. Viên chúa tàu đang lo vì bão, được tin ấy thì lại càng thêm khiếp hãi. Sáu Mạnh ở trên tàu, còn gì đáng sợ hơn? Chẳng riêng gì viên chúa tàu, tất cả các hành khách lúc ấy cũng đều nhốn nháo. Khi ấy ai nấy đều sợ hãi và tưởng chừng như Sáu Mạnh đã ngay bên cạnh mình. Viên chúa tàu một mặt khuyên mọi người phải bình tĩnh, một mặt tra sổ các hành khách trên tàu xem tất cả trên tàu có bao nhiêu người bắt đầu tên bằng chữ T. Chuyến tàu đông hành khách, những tên bắt đầu bằng chữ T chỉ có 11 người. Viên chúa tàu xem xét một lượt rất kỹ, thì trong số 11 người đó, một người là viên hạ sĩ quan người Pháp và đi cùng với người vợ và hai con, bốn người Nhật rất quen, với một người đàn ông y khoa, bác sĩ Trương Trọng Thành ở Nam Kỳ, một người là một vị hầu tước Bỉ, hai người đều có gia đình đi theo, một viên trung úy người Đức, hai người du khách nhưng có quen với rất nhiều người cùng đi một chuyến tàu. Chỉ đáng nghi nhất một người hành khách ở buồng số 8 mà thôi. Người khách này không quen ai hết và chỉ suốt ngày ở lì trong buồng đọc sách báo hoặc nằm ngủ từ bữa tàu chạy, không bao giờ ra tới ngoài. Viên chúa tàu liền cắt ngầm người gác quanh căn buồng đó và dò xét những cử động của người khách hàng đáng nghi đó. Nhưng sau một đêm gió thám, viên chúa tàu không được tin báo gì hơn là người đó vẫn đọc sách báo và ngủ, nhất là ngủ thì khỏe lắm. Tức giận, viên chúa tàu cáu khôn cùng, nhất định vẫn theo đuổi cuộc do thám, ra lệnh cho những người đó phải để ý dò thêm thật cẩn thận. Bây giờ gió biển vẫn thổi rất dữ, không trung những tiếng sấm sét vẫn điệp trùng không ngớt, làn sóng nước nhiều lúc vọt lên quá cao, đánh vào thân tàu cơ hồ nghiêng đi, nhưng cơn bão chỉ dong lên trong đêm như vậy rồi đã tan dần đi, và mặt biển đã thấy êm dịu hơn nhiều. Lúc đó có một thiếu nữ rất đẹp, nàng tên là Yvonne Lệ Khanh, bạn với cô Janet Quỳnh Châu, cùng đi một chuyến tàu ấy. Nàng với người bạn trai Francois Hào đang ngồi dở những bức ảnh đã chụp được trong khi đi biển ra coi, bảo với Janet Quỳnh Châu: "Chị Quỳnh Châu, có sợ Sáu Mạnh lắm không?" "Sợ chứ, ai mà không sợ. Sáu Mạnh là một tên đại bợm có tiếng cả Âu Mỹ kia mà. Em lo cho em lắm. Thân gái một mình, biết rằng có toàn vẹn được không?" Francois Hào cười: "Cô quá lo xa. Tôi cũng có nghe thấy tiếng Sáu Mạnh thật, nhưng giữa mặt biển bạc này, nó làm gì nổi." Janet Quỳnh Châu lắc đầu: "Ông chớ lo như vậy, nó lợi hại lắm. Nếu cô có sợ, xin sang đây ở chung cả buồng với cô Yvonne Đệ Khanh cho vui. Tôi thề xin bảo vệ cho hai cô được bình yên tới bến." "Được thế thì còn gì bằng." Từ đấy, Janet Quỳnh Châu sang ở chung một buồng với Yvonne Lệ Khanh. Phan Xoa Hào rất săn sóc đến hai nàng. Đêm đến không ngủ, ngồi vác súng canh giữa hai nàng, bảo đi ngủ thế nào cũng không nghe. Nhiều người biết chuyện đều cho chàng là một người hào hiệp, nhưng cũng có người cho là chàng thuộc về phái nịnh đầm, vì hai cô toàn là thiếu nữ rất đẹp, đẹp nhất trên tàu. Nhưng người ta không ngờ, một tiếng dữ dội xảy đến, giữa buổi trưa, khi mọi người đang nói chuyện, thì Phan Xoa Hào phải tựa lưng vào ghế ngủ vì ban đêm thức mệt quá. Janet Quỳnh Châu bỗng kêu mất chuỗi ngọc quý giá đáng 30 vạn Mỹ Kim đeo ở trên cổ. Thật là một vụ trộm bí mật, lạ lùng, trên hẳn sức người, không có ai tưởng tượng nổi. Viên chúa Thảo nổi giận, cho đi khám tất cả hành lý các hành khách ở trên tàu, cùng với những chăn giường, màn, đệm, sàn tàu, cùng khắp hết mọi chỗ, có thể khả dĩ dấu vừa chuỗi hạt ngọc đều khám cả, mà tuyệt nhiên vẫn không thấy. Một điều rất lạ là người hành khách viên chúa Thảo nghi cho là Sáu Mạnh, lại không phải tầm thường. Trong vali của anh ta có tới một tập ngân phiếu trị giá trên 2 vạn. Tuy vậy, viên chúa Thảo vẫn nghi là anh ta, định khi lên bộ sẽ báo sở mật thám bắt anh. Nhưng những ý nghĩ ấy chỉ tới đêm hôm sau là tan đi, vì ngay ngày sáng hôm sau, viên chúa Thảo đã thấy người bộ hạ mình sai đi dình người đó đều bị thuốc mê nằm bất tỉnh cả. Và chính người đó thì bị trói lên sàn tàu, đầy mồm nhét rẻ, và tập ngân phiếu của anh ta đã biến đâu mất. Thật là lạ lùng, quái dị trên hết tất cả quái dị. Người đó không phải là hung thủ, vậy còn ai vào đấy nữa? Luồng vô tuyến điện ở Sài Gòn báo rõ ràng Sáu Mạnh giả làm hành khách trên tàu, bắt đầu bằng vần chữ T kia mà. Viên chủ tàu càng nghĩ càng khó hiểu, và lại thêm nghi hoặc. Biết đâu chẳng phải là một mưu kế đánh lừa khôn khéo của hung thủ. Janet Quỳnh Châu, từ lúc mất trộm buồn lắm, nàng chỉ mong cho tới bến để đánh điện tín cho cha biết và nhà chức trách tìm giúp. Yvonne Lệ Khanh cũng than phiền cho bạn vô kể, nhất là Phan Xoa, tỏ ra vẻ hối hận khôn cùng. Chàng tự trách vì lúc đó mải ngủ, nếu không thì Janet Quỳnh Châu đâu đến nỗi bị mất trộm. Từ đó tới gần Hoành Tân, tuy nhiều cảnh đẹp, chàng không chụp nữa. Chàng luôn luôn cầm chiếc máy ảnh mà khuôn mặt rầu rầu. Tàu gần tới bến, viên chủ tàu lấy làm lạ vì chính mình chưa báo tin vụ mất trộm ở trên tàu mà sao lại có rất nhiều lính mật thám chờ sẵn ở đó. Và cả nhà trinh thám Nhật chứ danh là Damakidra cũng có mặt. Một chiếc cano của viên thanh tra mật thám đã đi thẳng lên tàu và báo cho tất cả các hành khách lên bến cho thật trật tự, thứ tự và phải cho khám xét xong từng người mới được đi. Nếu ai trái lệnh thì sẽ bị bắn ngay. Phan Xoa Hào thấy vậy, vui vẻ bảo Janet Quỳnh Châu. Damakidra, nhà trinh thám giỏi nhất nước Nhật có mặt tại đây. Hung thủ lấy chuỗi hạt ngọc của cô khó lòng mang lên trên bến lắm. Ta hãy lên sau cùng xem kết quả ra như thế nào. Janet Quỳnh Châu vẻ mặt cũng đầy hy vọng và nghe lời chàng. Nhưng giữa lúc ấy, một viên thanh tra mật thám đã tới chào nàng và nói cho nàng rõ. Việc nàng mất chuỗi hạt ngọc, sở mật thám Đông Kinh đã được tin ở Sài Gòn báo cho hay rồi, vì ở Sài Gòn đã có thông tin Sáu Mạnh theo nàng chủ tâm lấy chuỗi ngọc. Giờ trước khi hành khách lên bờ, nàng hãy bước lên trước, thuật qua cho Damakidra rõ. Janet Quỳnh Châu phải theo lên. Một lúc hành khách lên dần, và Phan Xoa Hào bấm Yvonne Lệ Khanh đi lên chậm sau cùng, xem tài của nhà trinh thám Nhật. Lúc người hành khách mà viên chúa tàu nghi là thủ phạm lên tới trên bờ, Yvonne Lệ Khanh tưởng thế nào cũng bị bắt. Anh ngờ Damakidra không khám xét gì cả, cho đi ngay. Yvonne Lệ Khanh lạ lùng, Phan Xoa Hào cũng ngạc nhiên. Sau khi hành khách đã lên cả, trên tàu chỉ còn hai người. Yvonne Lệ Khanh tay xách chiếc máy ảnh của Phan Xoa Hào theo chàng lên và hỏi, thôi, thế là xong. Chuỗi hạt ngọc của chị Janet Quỳnh Châu thế là mất rồi, hung thủ còn đâu nữa mà tìm. Phan Xoa Hào cũng có vẻ tiếc hộ Janet Quỳnh Châu. Cả hai thong dong đi, kẻ trước người sau. Không ngờ Phan Xoa Hào vừa xuống khỏi boong tàu, Damakidra. Nhà trinh thám đại tài ở Tokyo đã tiến sấn lại bên, bàn tay vẫy lên, tám tên lính mật thám đã thẳng tám khẩu súng lục vào ngực chàng. Yvonne Lệ Khanh hãi hùng, Phan Xoa Hào đã trừng mắt hỏi, các ông muốn gì? Chàng hỏi bằng tiếng Pháp, nhà trinh thám đại tài ở Tokyo cũng dùng tiếng Pháp đáp lại. Chúng ta muốn bắt Sáu Mạnh. Và Sáu Mạnh là anh. Phan Xoa Hào cười lớn. Các ông lầm rồi. Tôi là Phan Xoa Hào. Hiện có giấy chứng nhận. Và đang tòng học tại trường Võ Bị Đông Kinh. Nói rồi đưa căn cước cho nhà trinh thám đại tài ở Tokyo coi. Nhưng nhà trinh thám đã cười ngất. Sáu Mạnh, mày giấu thế nào được ta? Cái tên Phan Xoa Hào và tờ căn cước này chỉ là một kẻ đã chết 3 tháng ở nhà thương Mahamushi kia rồi. Thôi, khôn hồn theo ta về sở mật thám. Phan Xoa Hào xám hẳn mặt lại. Trong khi ấy, Damakeda đã lấy còng khóa luôn tay chàng lại. Chàng đau đớn quay lại nhìn Yvonne Lệ Khanh, thì Lệ Khanh vô cùng sửng sốt quá, đờ người ra, đánh rơi chiếc máy ảnh xuống biển từ lúc nào. Chàng tiếc quá gầm lên, toan rằng khỏi tay nhà trinh thám Nhật nhảy xuống chỗ rơi chiếc máy ảnh vớt lên. Nhưng nhà trinh thám đại tài ở Tokyo đã lôi đi, và Yvonne Lệ Khanh đã trông theo bằng con mắt sợ hãi. Nhưng nàng có biết đâu rằng, chính nàng đã cầm trong tay những báu vật mất trên tàu, có để trong máy ảnh đó, và Phan Xoa Hào chính thật là Sáu Mạnh giả hình. Tin Sáu Mạnh đã bị bắt ở bến Hoành Tân đã làm tất cả mọi người vui mừng, nhất là ở Nam Kỳ, dân chúng đều hớn hở hơn bao giờ hết. Ai nấy đều chắc phe này trừ diệt được tên đại bợm ghê gớm, vì Sáu Mạnh là người Nam Kỳ phải giải về tòa án Nam Kỳ xử, và thể nào cũng không thoát khỏi đoạn đầu đài. Ông đại điền chủ Huỳnh Công tuy được tin con gái mất chuỗi hạt ngọc quý, nhưng thấy tin đã bắt được Sáu Mạnh, cũng vui vẻ không tiếc của nữa. Ông đánh điện tín cho cô Janet Quỳnh Châu phải về ngay Nam Kỳ để chính nàng thuật rõ ràng vụ bắt được Sáu Mạnh cho ông nghe. Ông bằng lòng lắm, mất một chuỗi hạt ngọc, nhưng trừ được Sáu Mạnh, còn gì thích bằng. Ông nói nếu mất một chuỗi hạt ngọc quý giá như thế nữa để trừ Sáu Mạnh cũng đáng. Nếu Sáu Mạnh còn, gia sản của ông còn hay mất lúc nào cũng chưa thể biết. Vì ông sẽ bị Sáu Mạnh hại, còn sống sao được nữa mà giữ gia sản. Bây giờ Sáu Mạnh chết, ông rất an tâm, không còn phải lo sợ gì nữa. Chiều hôm đó ông ngồi dở các tờ báo hàng ngày ra xem, bỗng thấy giữa một tờ báo có gài một bức thư, mé ngoài phong bì lại đề tên ông. Ông lạ lùng, dở ra xem, vì không hiểu thư nào mà lại gửi một cách lạ lùng như vậy. Thư viết như sau: cùng ông Huỳnh Công. Được hay tại nhà ông có một cái tượng sư tử bằng vàng, đôi mắt nạm ngọc. Vậy ông nên làm ơn nhường lại cho tôi, giữ làm gì vô ích. Xin cảm ơn ông trước, và nói để ông rõ. Đúng 9 giờ tối hôm thứ sáu này, tôi sẽ lại tận nhà ông nhận. Ký tên, Sáu Mạnh. Bức thư toàn bằng các chữ cắt ở báo ghép. Sau khi đọc hết, Huỳnh Công lặng hẳn người, mồ hôi trong mình tháo ra như tắm. Ông có cảm tưởng như bị một luồng điện chạm vào cơ thể, tất cả các bộ phận dây thần kinh mạch máu đều đọng ngừng. Một lúc lâu ông vẫn chưa hồi lại, và không rõ là mình thực mê hay tỉnh. Hai tay dụi mắt, ông nhìn lại vào bức thư. Những hàng chữ quái gở đó chẳng khác gì những vật biết cử động, tung lộn, nhảy múa trên mảnh giấy, khiến mắt ông hoa lên, không còn nhận rõ nét gì. Ông cố gượng, cố nhìn mãi, lâu lâu thì cũng đọc được. Sự thật quả đã rõ rệt, không còn phải một chuyện mơ hồ. Thật là một việc quá lạ lùng, trên hẳn sức người tưởng tượng. Sáu Mạnh còn ở trong nhà ngục. Sáu Mạnh hiện đã bị bắt tại bến Hoành Tân, có tin đích xác rõ ràng. Mà sao lại có Sáu Mạnh gửi thư cho ông, đòi ông phải cho hắn báu vật? Càng nghĩ, tâm thần ông càng bàng hoàng, đầu óc rối tung, không còn một định kiến. Ông thừ người trong buồng giấy, luôn tự đặt hai câu hỏi. Sáu Mạnh bị bắt, Sáu Mạnh gửi thư. Như vậy câu nào là thật, câu nào là đích xác? Rồi ông tự trả lời, cả hai câu đó đều là thật đích xác cả. Vì Sáu Mạnh bị bắt, tin đó các báo đều đăng, mà bức điện tín của con ông gửi cho ông cũng vẫn hãy còn. Vậy có lẽ nào là một chuyện mơ hồ được? Nhưng sao lại có bức thư ghê gớm này? Bức thư ký tên rõ ràng hai chữ Sáu Mạnh đang nằm lù lù ở trước mặt ông. Như thế bảo là một chuyện không đích xác, không có thật sao được? Ông thở dài tưởng chừng đến phát điên được và sợ lắm, hai tay ôm đầu, đóng gục xuống mặt bàn thất vọng. Ông biết cư xử sao đây? Ông khiếp hãi quá, rồi ôn lại những thủ đoạn của Sáu Mạnh, những cách hành động ghê gớm ngang tàng của hắn từ xưa tới nay. Ông bỗng rùng mình. Nếu quả bức thư đó là sự thật, là do tay Sáu Mạnh gửi đến, thì ông dẫu có tìm cách lên trời, cũng không sao thoát được với hắn. Nghĩ tới kế là đem bức thư đó trình nhà chuyên trách, cầu sở mật thám che chở, ông lại càng buồn nản nốt. Trước mặt ông, bên tai ông, chẳng đã được thấy, được nghe những thủ đoạn quái gở ghê hồn của Sáu Mạnh. Ông lo hãi thất vọng quá, toàn thân gục xuống mặt bàn im lặng có tới gần 20 phút, mà vẫn không có một cử chỉ phát động. Tất cả những cảnh tượng rung rợn khủng khiếp của Sáu Mạnh đã hoành hành từ trước, lại như một cuốn phim diễn ra trong trí não ông. Ông không sao tự chủ được nữa, rú lên một tiếng, toàn thân lịm đi, chẳng khác một cái xác chết. Một tên đệ tớ của ông ở ngoài bước vào thấy vậy tưởng ông phải cảm, vội vàng vực ông vào giường nằm và lo gọi đốc tờ. Nhưng rồi ông cũng đã tỉnh lại. Ông vẫn chưa quên những chuyện vừa qua. Ông lại run sợ, suýt lịm đi một lần nữa. Xong may lần này, có đốc tờ ở bên ông, đổ thuốc cho ông uống và tiêm cho ông mấy phát bên cánh tay, nên ông đã định thần ngay được. Thời giờ vùn vụt trôi qua, bóng tối đã lan mờ phủ dần muôn vật. Ông vẫn nằm một mình trên giường, lo ngay ngáy. Phút sau, ông mỉm cười. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm não ông, đã quên hết cả lo sợ, và tự cười thầm mình đã khéo lo cái không đâu. Phải lắm, bức thư đó biết đâu chẳng phải của một kẻ tinh nghịch, đã khéo trêu cợt và dùng cái tên Sáu Mạnh để dọa ông. Sáu Mạnh hiện nay hẳn còn bị giam ở nhà giao bên Đông Kinh, làm gì có tại Sài Gòn. Sao ông lại đi lo nghĩ cái quảng xiên đó? Nghĩ thế, ông lấy làm bội phần sung sướng, toàn thân dễ chịu khoan khoái khác hẳn. Tuy vậy, chỉ một lúc sau, ông lại hơi lo. Những hành tung như biến hóa của Sáu Mạnh khiến ông lại không thể tin những điều vừa nghĩ là đúng. Phải, biết đâu hắn đã chẳng vượt được tù rồi. Thế là ông lại thấy lo hơn trước. Những nỗi vui sướng mà ông vừa phác họa trong trí não đã tiêu tan hết. Trông ông khác hẳn đi. Mới trải qua mấy giờ lo sợ mà người ta nắm ông có thể tưởng ông là một người ốm vừa khỏi. Thôi đành, mai ta sẽ gửi một bức điện tín sang hỏi tận Đông Kinh. Một chút ánh lửa tàn của hy vọng cuối cùng đột khởi trong lòng ông. Và ông cũng chỉ có thể bớt khiếp hãi nhờ ở câu nói ấy. Chẳng khác nào một kẻ sắp chết đuối vẫn còn cố giơ tay lên vớ cái đám bọ bèo rồi lẩm bẩm luôn miệng. Phải rồi, mai ta cứ gửi điện tín sang Đông Kinh. Nếu Sáu Mạnh còn bị giam bên đó thì bức thư này là của một kẻ tinh nghịch. Suốt đêm hôm đó, ông không ngủ được. Ông luôn nhắc tới việc gửi điện tín sang hỏi tin Sáu Mạnh Đông Kinh và mong cho trời sáng. Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng. Ông đã choàng từ trên giường trở dậy, gọi đầy tớ lấy nước rửa mặt, gọi chauffeur đánh xe ra đường. Ông cầm lái tới thẳng sở bưu điện. Tới nơi thì sở bưu điện hay còn đóng cửa. Thì ra trong lúc quá vội vàng, ông đã tới sớm quá. Vậy nên hẳn rằng sở bưu điện có đến giờ mới mở cửa. Gửi đúng bức điện tín đi rồi, ông như trút được cả gánh nặng. Ngay 3 giờ chiều hôm đó, ông đã được tin Đông Kinh trả lời. Sáu Mạnh hãy còn bị giam ở khám lớn ở Đông Kinh. Ông đọc hết bức điện tín mà vui mừng hết nỗi. Duy tự trách thầm mình đã khéo lo một chuyện mơ hồ và suốt ngày đêm hôm qua hãi sợ một cách vô lý. Ông cầm bức điện tín như được một đạo bùa cứu mệnh. Ông nghĩ thầm, và lần này bằng một dáng điệu kiêu hãnh đầy vẻ ngạo mạn đắc ý: anh nào đó, hãy cứ hăm dọa nữa đi. Đội tên Sáu Mạnh nữa đi, ta đâu có sợ. Vừa nói ông vừa bước vào buồng giấy. Ông vặn khóa mở ô kéo lấy bức thư nhận được bữa qua để coi lại. Bất đồ khi kéo vừa lôi ra, bức thư ông đã cất vào đấy bữa qua đã không cánh mà biến đâu mất, và thay vào đấy là một bức thư khác với một lưỡi dao sáng loáng xuyên ngang. Ông kinh sợ quá, kêu lên một tiếng, toàn thân lùi lại phía sau, cả một khối thịt reo xuống trước ghế. Mặt ông trố lên, mồm ông há hốc, hai tay của quạng lên khoảng không như cầu cứu một vật vô hình. Trong phòng vẫn im lặng. Cảnh tượng không chút gì thay đổi, không một tiếng động nhỏ. Sau một lúc lâu lắm, ông mới cố gượng đưa lên, cầm mũi dao nhỏ lên để lượm lấy mảnh giấy đọc. Cùng ông Huỳnh Công, lần cuối cùng tôi cho ông rõ thêm. Cái tượng sư tử bằng vàng đó, một khi tôi đã muốn có thì thế nào nó sẽ ở trong tay tôi. Ông đừng hy vọng một bằng cớ, một sức mạnh gì mà cố giữ vô ích. Tôi tin rằng ông cũng đã thừa hiểu Sáu Mạnh là kẻ đã nói là làm, không bao giờ chịu đổi thái độ hay là ngần ngại gì trước một hiểm trọng nào. Hiện nay tôi vẫn ở lại khám đường bên Nhật đúng như bức điện tín đã trả lời ông mà ông vừa nhận được. Nhưng tôi đã nói 9 giờ tối thứ sáu, nghĩa là tối mai, sẽ đến nhà ông, thì thế nào tôi cũng sẽ có mặt ở tại nhà ông. Nếu ông cho rằng bức thư này chỉ là một lời của kẻ khác mạo tên tôi hăm dọa ông, thì ông chỉ là một thằng ngốc. Tôi nghĩ tính ông tuổi cũng đã già, và mục đích chỉ muốn lấy con sư tử, cho nên không nỡ hại ông. Vậy ông nên theo ý muốn của tôi, đừng để tôi làm một việc bất dĩ trái với lòng tôi muốn. Kính ông, Sáu Mạnh. Tái bút. Tiện thì tại phòng khách ông có hai bức tranh mà ông mua lại tại Thượng Hải, tôi cũng muốn xin ông cho tôi nốt. Ông giàu chẳng thiếu gì, hai bức tranh đó tuy quý thật, nhưng vẫn chưa bằng sản nghiệp và tính mạng của ông. Mong ông liệu xử. Bức thư đầy vẻ cương quyết và mạnh như từng nhát búa đập vào óc người đọc, nhất là việc ông Huỳnh Công đánh điện tín sang Nhật hỏi tên Sáu Mạnh. Trong thư đó cũng nói đến, thật là một việc quá sức lạ. Kẻ gửi bức thư này nếu không phải là Sáu Mạnh thì sao lại có thể hiểu rõ được? Vì bức điện tín ông gửi đi, ông có cho ai hay đâu. Nhất là ý nghĩ của ông, nghi kẻ gửi bức thư trước là mạo tên Sáu Mạnh, trong thư này cũng lại không bỏ qua. Cùng chiếc ô kéo ông đã khóa cẩn thận cất bức thư vào trong đó, cũng bị mất mà ô kéo vẫn nguyên dấu khóa không một chút gì khác. Với ba việc lạ lùng đó, chẳng khác gì kẻ đó có một chiếc máy vô hình lúc nào cũng theo dõi bên ông, thu dẫn từng cử chỉ ý nghĩ của ông. Nếu không phải Sáu Mạnh, thì ai mà có được tài tình ghê gớm như thế? Xong, Sáu Mạnh hiện nay, hắn đang ở trong khám đường bên Nhật kia mà. Trong bức thư này cũng đã nói rõ. Vậy hắn làm thế nào mà thi hành được những thủ đoạn ấy? Thật là một việc vô cùng bí mật, quá sức kỳ dị, chẳng kém gì những chuyện hoang đường ma quỷ. Nếu tất cả những việc này có thật, thì Sáu Mạnh quả không phải là người nữa. Hắn là ma quỷ hay là một ông thần thì mới đúng. Rồi tưởng tới những chuyện thần tiên quái đản, những chuyện ma quỷ hoang đường, những chuyện tàng hình, biến hóa mà ông cho là có thể thấy trong tiểu thuyết. Chứ còn đời khoa học thực nghiệm thì không thể mà sao có được. Ông bất giác rùng mình, giận hẳn tóc gáy. Mà ông không rùng mình, giận tóc gáy khiếp đảm sao được. Vì nếu những lời trong bức thư đó quả có thể xảy ra đúng thật, thì hết sức là lùng quái gở không kém gì những chuyện ma quỷ hoang đường. Ông dẫu chẳng có khối óc mê tín, nhưng ông không thể coi thường những bức thư gửi cho ông, mà dưới bức thư đó lại ký hai chữ tên là Sáu Mạnh. Sáu Mạnh, một cái tên bất khả xâm phạm, một cái tên bất kỳ một hạng người nào ở đất Nam Kỳ nghe thấy mà không khiếp đảm hồn bay. Ông vừa bàng hoàng, vừa lo quá, toàn thân như phát sốt lên, mắt hoa, đầu váng, không sao nghĩ được thêm gì. Chợt cánh cửa buồng có tiếng gõ, ông choáng hẳn người, cố gượng nhìn lên. Ai đó? Có tiếng quen đáp lại, ông mới đỡ lo, nói tiếp, cứ vào. Cánh cửa từ từ mở, một tên đệ tớ ông bước tới. Ông bèn hỏi, gì thế anh? Bẩm có trạng sư Lê Định vào thăm ông. Ông thở phào một hơi, toàn thân như trút được một khối nặng nề. Mày ra mời ông vào đây chơi. 5 phút sau, trạng sư Lê Định đã hớn hở bước vào. Vừa thấy ông, trạng sư niềm nở giơ tay bắt. À, ông Huỳnh Công, lâu mới được gặp ông. Ông vẫn mạnh giỏi chứ? Ông gượng cười, trò ghế mời Lê Định ngồi. Cảm ơn ông, tôi vẫn như thường. Cũng toan chiều nay lại thăm ông đây. Người nhà mang trà nước, ông mời Lê Định, nhưng vẫn thấy Lê Định chăm chú ngó vào tờ báo cầm tay, đoạn hỏi ông. Ông có biết nhà thám tử Đa Ma Kiếc Đa không? Ông không hiểu sao Lê Định đột nhiên lại hỏi tới nhà trinh thám đó làm gì, nên chưa kịp đáp, Lê Định đã tiếp. Nhà thám tử bên Đông Kinh đó mà. Ông há quên sao? Nhà thám tử đại tài quốc tế đó mà. Khắp trong thế giới hiện nay ai còn không biết tới. Lúc ấy ông mới gật đầu. À, có, Đa Ma Kiếc Đa. Nhà đại tài thám tử đã làm khắp liệt cường phải chú ý trong trận Nhật-Nga chiến tranh năm 1905. Nhà thám tử đó đã đem được sự toàn thắng cho tổ quốc mình trong trận nguyên soái Togo, đại phát quân Nga ở gò Đối Mã tại Hải Sâm Uy, và đã có một lần nhà thám tử đó sang đây để truy tầm tên thích khách Damahando đã ám sát bá tước Vida ở Đông Kinh. Lê Định cả cười, có thế chứ. Với nhà thám tử chứ danh đó, có lẽ nào ông không để ý được, hiện nay chúng ta lại có dịp may mắn được gặp nhà thám tử đó. Lê Định vẫn cười, hừ, ông tưởng tôi nói đùa sao? Tôi vừa coi báo được tin nhà thám tử đó đã sang bên đây. Nói đoạn giơ mục thời sự có đăng tin đó cho ông Huỳnh Công coi, và tiếp. Vậy ông chưa biết sao? Hiện nay nhà thám tử đó đang ở tại khách sạn Paris ngoài Đà Lạt. Ông Huỳnh Công không ngờ, trong lúc đang lo sợ hết hồn vì bức thư của Sáu Mạnh này, mà lại được một tin may mắn ấy. Ông sướng rú lên, hai bàn tay vồ luôn lấy tờ báo và không còn để ý tới trạng sư Lê Định đang trố mắt ra nhìn ông về những cử chỉ lạ lùng ấy. Ông cúi luôn xuống chỗ đăng tin nhà thám tử mà Lê Định vừa trỏ, thì rõ ràng sự thực đã hiển nhiên. Nhà trinh thám Tokyo đã tới Nam Kỳ. Chúng tôi vừa được tin nhà đại tài thám tử Dakmakeda ở Tokyo sang du lịch xứ ta. Thám tử Dakmakeda là một nhà trinh thám quốc tế kỳ tài, khắp cả mọi nước trong thế giới không ai không rõ. Lần trước thám tử đi có sang đây, nhưng vì phận sự phải vội vàng nên không ở được lâu. Nay nhân thám tử được phép nghỉ giới hạn nên định tổ chức một cuộc du lịch vòng quanh thế giới. Thật là vinh hạnh cho xứ này được thám tử để ý tới trong cuộc du lịch. Hiện thám tử đã tới Đà Lạt từ tối hôm qua và đã tới tham quan tránh sở mật thám Nam Kỳ. Bồn báo cũng có ít bàng trân trọng mừng thám tử và chúc thám tử trong cuộc du lịch được mọi sự như ý. Đọc xong đoạn báo đó, ông không sao giữ nổi nỗi vui mừng. Ông luôn miệng reo lên. Trời ơi, thám tử Dakmakeda đã tới Đông Dương. Thật may cho tôi quá, may cho tôi quá. Lê Định từ nãy vẫn ngây người ra nhìn những cử chỉ kỳ quái của Huỳnh Công và không hiểu ra sao cả. Vì một người như Huỳnh Công, xưa nay tính nết rất trầm tĩnh, điềm đạm, mà sau nay lại có những thái độ lạ lùng như thế. Trạng sư liền chờ ông Huỳnh Công đã hồi phục lại thần sắc, lúc ấy mới hỏi. Ông làm sao thế? Nhà thính thám tới đây có sự may cho ông à? Lúc ấy ông Huỳnh Công mới định thần. Ông thấy trạng sư Lê Định hỏi thì bối rối không biết đáp lẽ nào. Trong lúc thảng thốt, ông đã toàn nói thật cho Lê Định rõ, nhưng sau lại thôi. Vì ông sợ như thế sẽ thất cách. Sáu Mạnh không phải là một kẻ hèn gì. Nếu hắn rõ ông sẽ tới nhờ nhà thám tử ấy thì ắt nguy cho ông. Biết đâu hắn chẳng hại ông trước giờ hẹn. Vì vậy ông liền giữ kín và nói khác đi. Vâng, nhà thám tử đó tới đây rất có sự may cho tôi. Là vì bữa nọ con gái tôi sang Tokyo đã bị Sáu Mạnh đoạt chuỗi hạt ngọc. Nhờ có nhà thám tử mờ mắt bắt được hung thủ. Tôi đang mong ước được gặp thám tử đó để cảm ơn. Này bỗng nhiên nhà thám tử đó tới đây, há chẳng may cho tôi ư? Ông tưởng nói như vậy để Lê Định khỏi nghi ngờ. Không ngờ chính giọng ngập ngừng của ông, sắc mặt luôn luôn thay đổi của ông đã khiến Lê Định hiểu ngay ông đã nói dối. Và trong lòng đang có sự gì lo hãi bồn chồn. Từ đấy câu chuyện của hai người trở nên nhạt nhẽo vì ông Huỳnh Công chỉ muốn khách về để đi tới Đà Lạt gặp nhà thám tử ấy nhờ giúp sức. Không còn bụng dạ nào ngồi tiếp chuyện. Còn Lê Định thì trái hẳn, lại muốn ngồi lâu để dò hỏi thêm mối nghi ngờ băn khoăn của ông. Nhưng càng kéo dài giây phút, càng thấy thêm vẻ buồn tẻ lạnh lùng. Một lúc sau, Lê Định phải hậm hực mà bắt tay Huỳnh Công ra về. Mặc dầu ông đã bảo chauffeur cho xe chạy thật gấp. Từ Sài Gòn tới Đà Lạt, con đường 300 cây số ấy, xe ông cũng phải chạy ngót 4 tiếng đồng hồ. Lúc đó vào khoảng 7 giờ tối, ông Huỳnh Công tới vừa may gặp lúc nhà thám tử Dakmakeda vừa đi chơi về khách sạn. Vừa thấy tên bồi mang tấm danh thiếp của ông, nhà thám tử đã vui cười. Ồ, ông Huỳnh Công, thân phụ cô Janet Quỳnh Châu đây mà. Ta đang định ít nữa sẽ tới thăm ông, không ngờ ông lại tới. Lập tức nhà thám tử sai bồi mời ông vào và ra tận cửa buồng đứng đón ông. Thấy ông, thám tử bắt tay rất niềm nở, nói bằng tiếng Việt. Chào ông, bấy lâu nay tôi vẫn nghe ông là một nhà triệu phú danh vọng ở trong xứ Nam Kỳ này. Tôi vẫn ao ước gặp ông. May sao, bữa nay quả đã như nguyện. Tôi rất lấy làm hân hạnh. Ông Huỳnh Công lúc đó ở nhà ra đi thì vẫn lo Dakmakeda là một nhà thám tử quốc tế có danh vọng ở Tokyo. Mình muốn gặp mặt cũng rất khó khăn. Nào ngờ lại thấy thám tử tỏ dấu rất vui vẻ và có cảm tình với mình như vậy. Bất giác vui sướng quá. Quả tim luôn luôn đập rộn rã, vừa thở cũng vừa nói. Ây, đậu rắm, ngài dạy quá lời. Chính tôi bữa nay được gặp ngài mới là có phước lớn đó. Thám tử mời ông vào trong buồng khách sạn, kéo ghế mời ngồi. Trong câu chuyện thám tử tỏ ra rất nhã nhặn lịch thiệp, rồi thám tử đại thuật cho ông rõ bữa đón bắt Sáu Mạnh tại bến Hoành Tân. Ông cố ngồi hồi hộp chịu chuyện. Miệng tuy có lựa lời đáp lại, nhưng trong ruột rất xôn xao, muốn nói ngay với nhà thám tử những việc vừa xảy ra. Quả nhiên nhà thám tử không hổ danh là một bậc đại tài. Nhác thấy sắc diện của ông như vậy, biết ngay là ông đang có chuyện gì lo âu cần nói, lập tức hỏi luôn. Xin lỗi ông, nếu tôi không nhầm thì ông đang có chuyện gì lo nghĩ lung lắm. Tôi đã không được hân hạnh rõ ông thì thôi, còn đã biết ông, mong ông coi tôi là một người bạn thân. Có sự gì ông cho tôi biết, nếu có thể được, tôi sẽ giải quyết dùm cho ông. Còn sự gì may cho Huỳnh Công hơn nữa, đang lúc Huỳnh Công lưỡng lự chưa dám hỏi, thì lại được nhà thám tử nói chung ý muốn, lập tức vòng tay xá nhà thám tử mà rằng: ông quả là một nhà thám tử đại tài, không một sự gì có thể che mắt ông được. Tôi quả không dám giấu ông, tôi tới đây chính là muốn nhờ ông ra ơn giúp cho một chút việc. Nói rồi, ông thuật bữa qua nhận được bức thư của Sáu Mạnh cho nhà thám tử nghe, và nói tới bữa nay đánh điện tin sang Nhật dò hỏi về tin tức của Sáu Mạnh trở về, thì lại tiếp được bức thư thứ hai khác. Ông kể lại nhất nhất rành mạch và đưa cả bức thư thứ hai cho nhà thám tử coi. Nhà thám tử trong khi nghe ông nói thì hết sức ngạc nhiên. Người im lặng nghe một cách rất chăm chú, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Hồi lâu cả bức thư ông đưa cho coi, đọc lại một lượt, tỏ dấu tức giận mà rằng: có lý nào sự thật lại có thể như vậy? Ông đã rõ ràng được điện tín của sở mật thám Đông Kinh trả lời rồi chứ? Ông Huỳnh Công gật đầu, và muốn đủ bằng cớ, ông đưa cả bức điện tín đã nhận được cho nhà thám tử coi. Nhà thám tử xem đi xem lại rất kỹ, thấy có rõ ràng dấu hiệu của sở bưu điện tại Đông Kinh, bất giác cau mày, lắc đầu mà nói: ai, thế này thì lạ thật. Tôi đã ngoài 20 năm trời theo đuổi trong nghề trinh thám, cũng không bao giờ thấy có việc nào lạ như thế này. Sáu Mạnh vẫn còn bị giam tại khám đường bên Đông Kinh, vậy mà có lẽ nào hắn lại gửi thư cho ông được. Ông Huỳnh Công yên lặng, ngước mắt nhìn nhà thám tử, tỏ dấu mình cũng biểu đồng tình. Và không hiểu sao sự thật lại có thể như thế. Nhưng sau mấy tiếng cười gằn của nhà thám tử, đã nói với ông: tuy vậy, ông đã cho tôi rõ vụ này rồi, thì quyết không thể xảy ra sự gì lo ngại cả. Vô luận kẻ gửi trong bức thư này là Sáu Mạnh hay không phải, tôi cũng quyết kẻ đó không làm được trò gì. Ông chớ lo, tôi sẽ hết sức giúp ông. Bữa mai tôi sẽ có mặt tại nhà ông. Nếu phước lớn cho kẻ đó, thì nó sợ hãi đừng tới. Bằng không, thế nào tôi cũng xích được tay nó, đưa trước vành móng ngựa. Ông cũng không cần phải trình báo nhà chức trách làm gì. Như vậy chỉ làm cho lớn chuyện, thêm dư luận trong thành phố, và khó cho việc bắt hung thủ. Với tài sức tôi, chắc ông cũng có thể tin được rồi. Nhiều người thì ích gì. Ông Huỳnh Công vui sướng luôn mồm vâng dạ. Tối hôm sau, nghĩa là tối hôm thứ sáu, tối mà Sáu Mạnh đã báo cho ông Công trong hai bức thư sẽ tới lấy hai bức tranh và pho tượng sư tử bằng vàng, có mắt bằng ngọc. Chưa tới 8 giờ hôm đó, nhà chữ danh thám tử Đắc Ma Kiệt Đà đã tới biệt thự của ông Huỳnh Công. Chiếc xe ô tô vừa ngừng đỗ, từ phía trong đã thấy ông Huỳnh Công hớn hở chạy ra. Ông sung sướng vòng tay vái bảo mệnh ân nhân một vái dài và bắt tay một cái rất chặt. Nhà thám tử ra hiệu cho ông dẫn mình vào trong nhà. Tới một căn phòng kín, nhà thám tử khẽ hỏi: ông đã theo những lời tôi đã dặn rồi chứ? Ông Huỳnh Công vội vã gật đầu: bẩm, đã, tôi đã theo đúng lời ông rồi. Tất cả lũ đầy tớ, người làm, không còn một đứa nào bén mảng quanh nhà này nữa. Bẩm, vâng. Thám tử tỏ vẻ bằng lòng lắm, lẩm bẩm gật đầu: tốt lắm, chúng ta có thể yên lòng, không sợ có nội ứng nữa. Đoạn thám tử lại tiếp: bây giờ thì xin phép ông dẫn tôi đi coi căn phòng có treo hai bức tranh và nơi để con sư tử vàng mắt ngọc. Ông Huỳnh Công lập tức tuân theo. Trong nhà ông quả là một bậc điền chủ đại phú. Hầu hết các căn phòng, mọi đồ châu thất toàn những thứ đắt tiền và tráng lệ. Với cùng, ta có cảm tưởng lạc vào một nơi dinh thất của một vị đại thần bên Trung Quốc. Tới căn phòng khách, ông mời thám tử ngồi, lấy thuốc lá thơm đưa, rồi trỏ hai bức tranh treo gần đấy. Bẩm, đây là hai bức tranh quý của tôi mà Sáu Mạnh muốn lấy. Nhà thám tử liền theo nơi tay ông chỉ nhìn xem. Thật là một bức tranh vô cùng quý giá, có tất cả những nét linh động tuyệt vời của nhà danh họa thời xưa, như ẩn như hiện ở trước mắt. Nhà thám tử lại gần coi, thấy một bức đề niên hiệu thần tôn đời Tống và một bức từ thời nhà Chu. Hai bức tranh cổ đó quả vô giá. Trong thời bây giờ, kiếm sao được những họa sĩ có những nét tà linh như vậy? Ông Huỳnh Công thấy nhà thám tử mê mải ngắm liền nói: hai bức tranh này tôi mua hơn 4 vạn bạc ta bên Thượng Hải kia đấy. Thế mà hồi viên đại sứ Mỹ qua, ông ấy vẫn còn khen là rẻ. Nhà thám tử gật đầu, tỏ ý khen ngợi ông Huỳnh Công. Một người Việt Nam mà cũng dám bỏ ra một món tiền kếch xù mua hai bức tranh đó thật hiếm có lắm. Ông Huỳnh Công vẻ mặt đầy hân hoan, tỏ dấu vui vẻ. Giữa lúc ấy, phía ngoài có tiếng chuông reo inh ỏi. Ông Huỳnh Công giật mình, nhà thám tử đã tươi cười nói. Có lẽ hai người giúp sức của tôi đã tới. Ông Huỳnh Công tươi ngay nét mặt lên. Ồ, ông cũng mang thêm người giúp sức ư? Nhà thám tử cũng cười, có chứ. Rồi nhà thám tử tiếp. Hai người này lúc thường cũng chỉ là những tên hầu cận của tôi mà thôi. Nhưng khi lâm sự thì là những tay giúp việc rất đắc lực. Vậy ta ra đón họ vào. Cửa mở, hai người đã tiến lại chào ông Huỳnh Công. Sau khi lại khóa rất cẩn thận, nhà thám tử liền dẫn hai người vào tới căn phòng có treo hai bức tranh, giơ tay dặn. Hai anh phải hết sức để ý vào việc này. Hung thủ không phải là một kẻ tầm thường đâu. Bao nhiêu cửa phòng đều đóng cho thật kín. Một anh phải ngồi luôn giữ hai bức tranh, còn một anh ngồi nấp ngay phía cửa ra vào. Hai người đều vâng lệnh. Nhà thám tử lại hỏi. Tất cả súng ống canh đều nạp sẵn sàng cả rồi chứ? Dạ, đã. Thám tử tỏ vẻ bằng lòng lắm. Nếu vậy được rồi. Hai anh phải bỏ súng ra, cần sẵn sàng ở nơi tay. Tất cả căn nhà này đều không có một người nào ở cả. Nếu các anh thấy một cái bóng gì khả nghi, cho phép cứ bắn. Hai người đều nhất thời nghe theo lời, lấy cả súng ra, cầm sẵn nơi tay, làm theo phận sự. Nhà thám tử vui cười, quay lại bảo Huỳnh Công. Bây giờ ông có thể yên lòng rồi, vậy xin ông dẫn tôi tới nơi để con sư tử vàng. Huỳnh Công theo lời, dẫn nhà thám tử lên một căn lầu thượng tầng, đoạn mở cửa khóa điện, lấy con sư tử đem ra. Con sư tử đó rất đẹp, toàn thân đều bằng vàng khối, óng ánh như một khối lửa, hai mắt lại nạm ngọc, sáng ngời. Nhà thám tử ngắm nghía coi, khen mãi. Con sư tử này quả vô giá, ai trông thấy mà không ngạo ước, không trách được sáu mạnh nó muốn lấy là phải lắm. Ông Huỳnh Công cũng gật đầu nói. Tuy vậy, bề ngoài, giá trị của nó lại không những chỉ là vàng và ngọc mà thôi, nó lại còn là một kho tàng vô tận. Vì có được nó, ta có thể đem nó đi tìm thấy những mỏ vàng và kim cương. Nhà thám tử thấy ông nói như vậy thì ngẩn người. Ông kể tiếp. Chính vậy, đôi mắt ở con sư tử này, không phải giá trị của nó chỉ là hai viên ngọc mà thôi. Nếu mang nó đi các nơi, chỗ nào mà ở dưới có mỏ vàng, thì cái sắc ngọc nó hiện ra đỏ, và chỗ nào mà ở dưới có mỏ kim cương, thì nó hiện ra sắc xanh, còn không thì nó chỉ là một viên ngọc quánh bạch quang sáng chói. Nhà thám tử nức nở khen ngợi. Ông làm thế nào mà có được báu vật như thế? Ông Huỳnh Công liền thuật lại nhân một chuyến mình du lịch sang Ấn Độ, mua được của một người bên đó, và cứ theo lời họ nói thì con sư tử này đã có lâu lắm. Chủ nó là một tên tướng cướp đã lấy được của một người Nga, rồi bị cả nhà thám tử truy tầm, ba phen trốn tránh. Sau vì một trận huyết chiến trọng thương bị chết, nó lượm được nhưng mà không dám giữ, vì tự rõ không đủ sức cho nên phải tìm người bán. Tôi mua của nó đúng 20 vạn Mỹ Kim. Nhà thám tử cả cười. Nếu vậy để vào tay sóng mạnh thì uổng lắm. Rồi nhà thám tử đi vòng quanh căn thượng lầu đó một hồi, xem xét địa thế xung quanh, bằng lòng lắm. Ông hãy yên tâm. Có tôi ở đây, ông không phải lo xảy ra sự gì. Thằng sáu mạnh dẫu có tài trời cũng không qua khỏi bàn tay của tôi được. Căn gác này tốt đó. Cứ ngồi đây, có thể nhìn ra cả được bốn mặt rồi. Nếu nó lúc nào bén mảng là ta biết rồi. Nó sẽ bị chết ngay khi mới lọt qua cửa ngoài, chứ vào sao nổi trong nhà. Rồi thám tử đưa cho một khẩu súng. Ông hãy cầm lấy khẩu súng này. Nó có thể bắn luôn một lúc 24 viên đạn. Ông Huỳnh Công cảm mừng, vui vẻ đỡ lấy khẩu súng. Thám tử nói tiếp. Ông hãy luôn nhìn ra phía ngoài này, còn tôi sẽ trông pho tượng cho. Thằng sáu mạnh có mọc, cánh cũng không lấy thoát được. Ông Huỳnh Công nhất nhất tuân lệnh. Trên thượng lầu, lúc đó thật yên lặng. Như ông Huỳnh Công, nhà thám tử Đắc Ma Kết Đa, luôn luôn nắm chặt trong tay khẩu súng, chỉ còn chờ dịp bóp cò. Cứ như vậy, cảnh tượng vẫn cứ im lặng như một dòng nước chảy, không chút gì thay đổi. Thời gian lạnh lùng trôi qua. 8 giờ rưỡi, 8 giờ 45, 8 giờ 50, 55, rồi tới kém 3 phút, kém 2 phút, đầy 9 giờ. Ông Huỳnh Công lúc ấy mỗi một tiếng tích tắc là trong lòng ông hồi hộp, tim ông đập gian lên, mặt ông nóng bừng bừng. Nhưng chiếc đồng hồ vô tình vẫn từ từ nhích chiếc kim đi. 9 giờ kém 1 phút, rồi đúng 9 giờ. Tiếng chuông của chiếc đồng hồ treo trên tường vẫn dõng dạc điểm. Ông Huỳnh Công thấy lạnh toát cả toàn thân đi. Ông có cảm tưởng như các mạch máu trong huyết quản đọng lại. Chiếc đồng hồ vẫn dõng dạc điểm, bong, bong. 9 tiếng vừa dứt. Lạ, xung quanh vẫn tuyệt nhiên không thấy gì. Ông Huỳnh Công hồi hộp thở. Nhà thám tử mắt cũng đỏ ngầu, những tia máu đầy sát khí ghê gớm. Thế rồi 9:05, 9:10, nhà thám tử không sao nhịn được, bật cười. Ông Huỳnh Công cũng thở phào như vừa bị chết sống lại. Chiếc kim vẫn từ từ nhích. 9:15, nhà thám tử nói. Đó, tôi đã nói có sai đâu, có mặt tôi ở đây, khi nào nó dám lại. Ông Huỳnh Công nhìn nhà thám tử đầy vẻ cảm ơn, ông đã bớt lo sợ. Thám tử lại tiếp. Mà biết đâu chẳng là một chuyện vô lý, Sáu Mạnh vẫn còn bị giam ở khám lớn bên Đông Kinh kia mà. Ông Huỳnh Công cũng vui vẻ gật đầu, nhưng nhà thám tử lại nói. Dẫu vậy, ta cũng nên đề phòng, bắt đầu hôm nay. Vì dẫu không phải là Sáu Mạnh, nhưng kẻ viết cho ông hai bức thư đó cũng là những đứa ghê gớm. Nó đọc được cả ý nghĩ của ông, biết tin ông đánh điện tin sang Đông Kinh kia mà. Ông Huỳnh Công đang vui, lại hồi hộp lo sợ. Trong phòng lại yên lặng. 9 giờ qua, 11 giờ, 12 giờ, nhà thám tử đứng lên uể oải. Có lẽ nó không dám tới thật rồi. Đoạn thản nhiên, thám tử lấy thuốc lá hút. Ông Huỳnh Công ngồi lâu cũng mỏi mệt quá, sẽ dựa vào thành ghế rồi ngủ thiếp đi mất lúc nào. 6 giờ sáng hôm sau, ông mới vùng thức dậy, nhìn tới nhà thám tử Đắc Ma Kiệt Đà thì ô hay, thám tử đã đi đâu? Ông vội chạy bộ xuống đi tìm, mắt vừa nom tới căn phòng treo hai bức tranh, bỗng ông rú lên một tiếng, ngã xuống, ngất lịm. Tuy vậy chẳng bao lâu, tin đó đã đồn vang đi khắp xứ Nam Kỳ. Ai nấy hay tin nhà triệu phú Huỳnh Công bị Sáu Mạnh lừa, giả làm nhà thám tử Đắc Ma Kiệt Đà, lấy mất pho tượng vàng và hai bức tranh cổ, đều dùng mình ghê sợ. Nhất là khi người ta vẫn được tin Sáu Mạnh còn bị giam ở khám lớn bên Đông Kinh. Càng khiếp hãi hơn nữa, Sáu Mạnh quả là ma quỷ chứ không phải là người. Nếu hắn không có phép tàng hình biến hóa thì làm sao hành động được như thế? Các nhà hào phú là một phe nơm nớp lo sợ. Họ không còn có thể tin ở một lực lượng gì có thể đảm bảo được cái tài sản của họ nữa. Suốt ngày đêm, họ bao giờ cũng bồn chồn, không biết những của cải báu vật của họ lúc nào còn ở với họ và lúc nào thì sẽ đi. Sáu Mạnh đối với họ quả là một hung thần hiện ra để gieo tai, gieo vạ cho họ. Ông Huỳnh Công từ bữa mất mấy báu vật ấy thì đi chết khiếp tới 4 ngày sau mới hồi lại được. Và sau khi đó, ông mới rõ thêm, cả viên trạng sư Lê Định tới thăm ông đó cũng là Sáu Mạnh bắt trước giả hình. Trạng sư Lê Định bữa đó không hề tới thăm ông vì còn đang mang bệnh, nằm dưỡng thương ở dưỡng đường Augier. Mà tờ báo đăng tin nhà thám tử Đắc Ma Kiệt Đà tới Sài Gòn cũng là gian kế của Sáu Mạnh xếp đặt. Thật là mưu kế hắn tuyệt diệu, chẳng ai còn có thể ngờ. Với những cách khôn ngoan ấy, tại gì ông Huỳnh Công chẳng khỏi vào trong. Tuy vậy nửa tháng sau, một tin đồn người ta phải xiết đỗi ngạc nhiên. Tại nhà Phước Thiện nuôi trẻ em vô thừa nhận, bỗng tiếp nhận được một cái ngân phiếu 4 vạn đồng của một nhà triệu phú gửi cho. Nói tiền mua hai bức tranh cổ mà người bán nhờ cúng vào hội Phước Thiện đó. Và sau cuộc điều tra đó, ông Huỳnh Công đã được tin đích xác là hai bức tranh đó của mình. Thật là quá sức kỳ dị. Sáu Mạnh là một tên ăn trộm, mà sao hắn lại hay giúp các hội phước thiện? Như thế hay còn có mối từ tâm ư? Ai mà hiểu được? Và câu trả lời cũng đã quá rõ ràng rồi, còn phải nghĩ gì nữa? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập đầu tiên của câu chuyện về tướng cướp Sáu Mạnh. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 2 và cũng là tập kết thúc của câu chuyện về tướng cướp Sáu Mạnh. Tại căn nhà giam trong khám đường thành Đông Kinh, Sáu Mạnh đang ngồi bó gối, nhìn qua hàng song sắt ra ngoài. Chờ tấm cửa xô động, hắn vội ngoái cổ lại nhìn. Nhà thám tử đại tài quốc tế Đắc Ma Kiệt Đà đang hầm hầm bước vào, nhìn hắn. Nhà thám tử rít lên. Sáu Mạnh, anh là một thằng khốn. Sáu Mạnh không hề tức giận, điềm nhiên ngẩng lên cười. Ông Đắc Ma Kiệt Đà, ông nói gì vậy? Nhà Thám Tử sừng sộ. Tôi bảo anh là một thằng khốn. Sáu Mạnh vẫn tươi cười. Ô, ông này điên chắc. Nhà Thám Tử càng hầm hầm, cặp mắt đỏ ngầu lên vì tức. Bỗng Sáu Mạnh cười khanh khách mà nói.
Thôi, ông Damakeda ơi, ông đừng tức giận nữa. Có phải ông vào đây vì việc ở bên Sài Gòn không?
Tới đây thì nhà Thám Tử biến ngay sắc mặt lại. Lòng tức giận đã biến thành sang ngạc nhiên. Vì Thám Tử không ngờ Sáu Mạnh lại tinh quái, biết cả ý định của mình. Sáu Mạnh lại cười ngất.
Có phải không, ông bạn?
Ông vào đây vì việc nhà Triệu Phú Huỳnh Công ở Sài Gòn bị mất chiếc sư tử và hai bức tranh cổ. Nhà Thám Tử không dằn được nữa, toàn sấn lại. Sáu Mạnh đã xua tay, ông Dung nói.
Đừng.
Ông bạn Damakeda của tôi ơi, ông là một nhà thám tử quốc tế đại tài. Ông phải xử sao cho xứng đáng với tư cách của một nhà thám tử như ông chứ. Ông đừng nên thế. Trong hai chúng ta, cần phải có những cái gì khác hẳn những kẻ tâm thương như vậy mới phải. Sáu Mạnh nói rồi ngừng hẳn tiếng cười, đầy vẻ trang nghiêm.
Tôi là một tên ăn cướp lừng danh, mà ông là một nhà thám tử kỳ tài. Như vậy ta nên cảm ơn trời mà hiểu nhau mới phải chứ.
Ông ngẫm thử xem, luật trời có phải chí minh chí chính không? Nếu trời đã sinh ra tôi, cho tôi những thủ đoạn phi thường, tôi muốn hành động gì từ xưa tới nay đều được hoàn toàn như ý mà không gặp ông, một tay địch thủ ghê gớm, có thể trở ngại cho những thủ đoạn của tôi. Nếu tôi không đem hết tâm ý ra, bày mưu này, nghĩ kế khác để đối phó cho tới bước thắng lợi thì dễ dàng quá, tâm thương quá. Những cuộc hành động đó có gì thú gì?
Ông, để ông cứ bắt toàn những tên cướp quá xoàng, ông muốn thò tay tóm cổ nó vào khám đường cũng được. Không phải một chút khó nhọc tâm cơ, thì tôi thiết tưởng cũng nào có gì là thú vị.
Thấy Đạc Mạc Kết Đà đã dịu nét mặt, Sáu Mạnh biết lời mình đã có hiệu quả, liên tiếp luôn. Cho nên chúng ta cần phải có những cuộc chạm trán kỳ thú, có những cuộc đem hết tâm lực ra thi thố với nhau. Nếu chiếm được phần thắng mới là giỏi. Chưa cậy uy lực uy hiếp nhau, nào có nghĩa lý gì? Rồi Sáu Mạnh lại nói tiếp. Với mấy lời thành thực của tôi, lẽ ra không bao giờ tôi nói, nhưng tôi tin ở tấm lòng xứng đáng của ông, là một người mến phục nên mới thổ lộ, mong rằng ông cũng sẽ hiểu. Và nếu ông muốn gì, xin mời ông tạm ngồi kia, tôi sẽ hầu chuyện cùng ông. Nhà thám tử vừa bực tức, vừa không sao nổi nóng được nữa, bất đắc dĩ phải cười nhạt.
Sáu Mạnh, ta khen cho anh cũng là một tên có những thủ đoạn tốt đấy. Nhưng anh là một tên cướp, có những thủ đoạn rất hèn.
Sáu Mạnh trố mắt nhìn. Ông bảo tôi hèn.
Chính vậy.
Ông nói sai rồi. Nhà thám tử cười gằn.
Sai à?
Tới nước này mà anh còn cố cãi là sai. Như vậy anh lại càng quá hèn nhát. Đã làm một việc hèn nhát, lại không dám nhận cái hèn nhát của mình. Như vậy anh bảo tôi gọi anh là gì?
Ông làm ơn cho tôi rõ cái hèn nhát của tôi.
Nhà thám tử liền nói. Được lắm. Anh hãy lắng tai nghe và nhận lấy những câu tôi đã bảo anh là xứng đáng.
Tôi hay hỏi anh. Không đủ tài để hành động, lại đi mạo danh của người khác như vậy là hạ người gì?
Sáu Mạnh cười. Ông muốn nói việc tôi mạo danh ông để lừa Huỳnh Công phải không?
Ông đừng nên quá nóng, trong khi hành sự, sự biến thì phải tòng quyền chứ.
Mặc dầu anh đã mạo danh ta, ta có quyền bảo anh ta hèn nhát. Kể ra anh truyền cho bộ hạ anh giả làm trạng sư Lê Định, đưa mục sư thời sự giả cùng đóng vai giả hình của ta ở Đà Lạt để đưa Huỳnh Công vào trong cũng khá đấy.
Sáu Mạnh cả cười.
Vâng. Kể chúng đóng trò cũng tạm được, nhưng những mưu đó không thể che kín được mãi. Anh chỉ có thể loại được mọi người, chứ ta, anh giấu sao được?
Mạnh vẫn cười.
Nhưng tôi quyết ông không thể sao hiểu được tôi dùng cách gì ra lệnh cho đồng đảng ở bên ngoài.
Nhà thám tử cả cười.
Việc đó có khó gì?
Anh đánh dấu vào những chữ ở tờ báo hàng ngày anh coi. Những đồ đảng của anh chỉ chờ trong mấy ngày đón những tờ báo đó loại ra rồi chắp lại.
Sáu Mạnh cười khanh khách.
Tôi xin thành thực phục ông, đã đoán không nhầm. Ông quả xứng đáng là một nhà thám tử quốc tế lắm. Tôi rất hân hạnh được gặp một địch thủ như ông.
Nhà thám tử cười gằn.
Nhưng anh nên rõ, thời hành động của anh hết rồi.
Thời của tôi hết.
Chính vậy.
Ông nói đùa.
Trước câu đáp vừa cười cợt vừa dịu dàng của Sáu Mạnh, nhà thám tử lại không sao dằn được tức giận.
Anh tưởng lầm, Đặc Mạc Kê Đà không bao giờ nói đùa, thèm nói đùa. Ta đã bảo thời hành động của anh là hết thì hết.
Thấy Gió Mạnh vẫn có vẻ giễu cợt mình, Nhà thám tử giận sôi lên, nói: "Và ta cũng nhân tiện cho anh rõ, chính phủ Đông Kinh đã mật gửi điện tín sang Nam Kỳ, sợ anh ở luôn bên này. Anh đừng hy vọng dùng lối gian trá trốn đi trong lúc dọc đường giả anh về xứ sở." Sáu Mạnh tái hẳn mặt, song chỉ thoáng qua trong giây phút, vẫn cười gằn như thường và không chịu để cho Đắc Ma Kiệt Đà nhìn chỗ nhược điểm của mình. Hắn nói: "Dẫu vậy cũng chưa chắc đâu, ông ạ." Nhà thám tử trợn mắt: "Anh nói gì?" "Tôi nói ông bảo tôi hết thời hành động rồi là ông nói nhầm. Tôi sẽ ra khỏi nơi này. Tôi sẽ ra khỏi nơi này rất dễ dàng, nghĩa là theo ý tôi muốn." Nhà thám tử cười nhạt: "Ngươi cũng không nói láo đấy chứ." Sáu Mạnh vẫn ung dung: "Ông hà tất còn phải hỏi?" Sáu Mạnh có khi nào lại nói láo? Sáu Mạnh một khi đã nói một lời gì đều như là dao chém đá. Từ xưa tới nay có bao giờ Sáu Mạnh nói sai đâu. Nhà thám tử tím mặt: "Được lắm, tôi thách anh đấy." Sáu Mạnh cũng không chịu kém: "Ông hà tất phải thách. Tôi cam đoan với ông là sẽ ra khỏi nơi này. Và tôi cũng lấy danh dự ra nói với ông rằng, nếu lần này mà ông giữ được tôi không trốn thoát, thì xin chịu lên đoạn đầu đài, không còn bao giờ hành động việc gì nữa." Nhà thám tử rít lên: "Mà ta cũng có quyền cho anh rõ. Bất luận anh dùng cách gì, anh cũng không thoát ra được khỏi nơi này." Sáu Mạnh cả cười: "Đó là tự ý của ông." Nhà thám tử quay đi, miệng còn lẩm bẩm: "Được rồi, ta sẽ chờ anh." Nhưng Sáu Mạnh gọi giật lại: "Khoan đã, ông bạn của tôi ơi." Nhà thám tử ngừng bước, quắc mắt nhìn lại Sáu Mạnh vẫn nghe bộ răng cười: "Ông bỏ quên chiếc đồng hồ đây này, tôi xin trả ông." Nói đoạn, Sáu Mạnh đưa ra một chiếc đồng hồ bằng vàng. Thì ra chiếc đồng hồ đó chính là của Đắc Ma Kiệt Đà. Không rõ Sáu Mạnh làm thế nào, trong khi nói chuyện đã móc được ra khỏi túi của nhà thám tử. Nhà thám tử nhìn chiếc đồng hồ vừa kinh ngạc vừa giận sôi lên, thì Sáu Mạnh đã lễ phép nói: "Thôi, ông bạn, ông giận tôi mà làm gì? Ông nên lấy lại cái vật đã bỏ quên, và tiện thể tôi xin báo với ông rằng, sau khi tòa án đem tôi ra trước vành móng ngựa xử, thì 3 giờ sau, tôi sẽ có mặt ở buồng khách nhà ông. Lúc đó chúng ta sẽ lại cùng nhau bắt tay hút thuốc, nói chuyện, uống cà phê với nhau. Và hôm đó ông nên nhớ phải sắp sẵn cho đủ những thứ ở trong phòng khách đấy nha." Nhà thám tử tức quá rít lên, nhưng chỉ có một lúc liền cố trấn tĩnh lại ngay được, ung dung tiến lại cầm chiếc đồng hồ bỏ túi và nói: "Được lắm, Sáu Mạnh, anh hãy cố mà hành động theo đúng lời anh đã nói. Ta cũng rất vui thích được gặp những kẻ địch thủ ngang tàng như anh." Nói đoạn quay thẳng đi ra, cánh cửa sắt ở buồng giam lại đóng sầm một tiếng cực mạnh. Sáu Mạnh trông theo cả cười. Còn 3 tháng nữa, tòa án Đông Kinh mới xử tới vụ Sáu Mạnh. Trong thời gian khá dài đó, Sáu Mạnh buồn nản vô cùng. Hắn không biết làm gì cho qua thời giờ. Suốt ngày chỉ trừ 2 bữa nhận cơm ăn, hắn lại quay ra nằm ngoảnh mặt vào tường ngủ mà thôi. Một lẽ hẳn là tù nhân quan trọng, người ta không thể coi như các tội phạm thường. Và cũng một lẽ nữa, hắn là một tên ăn cướp ghê gớm, thần mưu quỷ kế khôn lường. Những việc hành động của hắn phải là những tay thám tử đại tài mới có đủ sức hiểu nổi. Nếu bắt đi làm như các tù binh khác thì hắn trốn mất. Không ai tài gì mà trông coi hắn được. Trong những ngày dài dằng dặc để chờ tòa án đó, không những một mình Sáu Mạnh buồn nản mà hầu khắp dân chúng ở Đông Kinh cùng với toàn hạt Nam Kỳ cũng đều nóng ruột, mong cho tới ngày tháng đã định coi tòa xử vụ Sáu Mạnh kết liễu tên tướng cướp ghê gớm đó ra sao. Nhất là các triệu phú ở khắp mọi nơi, càng nóng ruột hơn nữa, họ đều bồn chồn từng phút từng giây. Nếu lỡ Sáu Mạnh mà vượt tù thoát khỏi, thì ôi thôi, thật là một cái tai vạ. Họ mong sao chính phủ trừ ngay được tên tướng cướp nguy hiểm đó, họ không thể yên tâm về những bức tường cao, trấn dòng sắt của khám đường được. Với những tù nhân khác thì đó là những hàng rào, những tấm lưới bất khả xâm phạm, còn đối với Sáu Mạnh thì ôi thôi nào có ý nghĩa lý gì chứ. Tuy vậy, trong những ngày tháng đó, không những cả ông triệu phú, các tính hiếu kỳ của bọn thường dân phải băn khoăn sốt ruột vì Sáu Mạnh, mà ngay đến một người nữa cũng lo lắng mất ăn mất ngủ chẳng kém gì. Đó là nhà thám tử đại tài Đắc Ma Kiệt Đà. Từ sau bữa ở trong nhà giam, sau hôm gặp Sáu Mạnh, ngài thám tử bực tức khôn cùng, suốt ngày đêm không lúc nào nhà thám tử yên tâm về hắn. Ngoài sự canh gác cẩn mật của nhân viên ở khám đường, nhà thám tử cũng luôn luôn để mắt tới những cử chỉ của Sáu Mạnh, những vật gì có thể liên can tới buồng giam của hắn. Gió Mạnh thấy thế thì cười thầm mà căm tức tự nói. Tên Đa Ma Kê Đà như thế thì tầm thường quá. Ta hẹn nó đúng 3 giờ sau khi tòa án xử. Ta sẽ có mặt tại nhà nó và có bao giờ thèm trốn trước khi bị giải ra trước vành móng ngựa. Vậy mà nó ngày đêm săn đón, coi thường lời nói của ta, cho là một đứa trẻ đánh lừa nó, để thừa cơ trốn. Thật đáng tức giận biết ngần nào. Được lắm, Đạc Mạc Kiệt Đà hỡi. Mày đã là một nhà thám tử lừng danh, sao tâm địa mày hẹp hòi, xoàng thế? Ta đã nói sao thì ta sẽ làm như vậy. Một lời hứa của ta là một lời danh dự kia mà. Sáu Mạnh lầm bầm nói rồi cười nhạt khẽ tiếp. Nếu cứ để cho nó giòn giò mãi thế này, thì khó lòng cho ta hành động theo ý muốn lắm. Âu là mày đã muốn vậy, ta sẽ cho mày biết tay. Sáu Mạnh này không phải là một kẻ như ý mày tưởng đâu. Từ đấy, Sáu Mạnh sắp tâm bày một quỷ kế. Hắn liền giả ốm. Mà lệ ở đó nếu có tù nhân mang bệnh, phải mang ngay ra nhà thương để bác sĩ khám nghiệm mỗi buổi sáng một lần, vì sợ có bệnh nguy hiểm truyền nhiễm cho tù nhân khác. Sau khi đã đem hết tài lực thi thố, Sáu Mạnh mới nhận được ít thuốc của đồ đảng gói bỏ lẫn trong giữa liễn cơm mà tên lính gác vô tình mang vào. Sáu Mạnh vừa uống khỏi thì cơn bệnh ở đâu nổi ầm ầm, nước da đang khỏe mạnh xám hẳn đi. Bác sĩ khám nghiệm cũng phải nhận định rằng có bệnh. Thế là từ đó, mỗi ngày Sáu Mạnh được dẫn tới nhà thương một lần, mà từ khám lớn tới nhà thương phải đi qua một con đường hơn 600 thước. Vì Sáu Mạnh là một tù nhân rất nguy hiểm, nên sở mật thám đã đề phòng những nỗi bất trắc có thể xảy ra dọc đường, dùng ô tô giải Sáu Mạnh đi, cho vừa được nhanh chóng, vừa cẩn thận. Mà những ô tô của sở mật thám các bạn hẳn cũng chẳng lạ gì, nó đâu có được hào nhoáng như xe phong lưu của các ông triệu phú. Trừ đằng trước phía sau, nó lù lù như một cái buồng riêng, một cửa độc nhất đằng sau. Mỗi lần tù nhân vào, chỉ việc mở cánh cửa đó ra, một người lính cầm súng dừng ngay chỗ bậc lên xuống và khóa cánh cửa luôn. Thứ thuốc Sáu Mạnh uống đó rất thần hiệu, bề ngoài tuy trông người khác hẳn đi, nhưng sự thật thần trí Sáu Mạnh vẫn sáng suốt muôn phần. Bởi có chủ ý sẵn, 3 hôm đầu vẫn không hành động gì. Từ hôm thứ tư, hắn đã ngầm dắt được một con dao riêng vừa nhận được của đồ đảng, nậy tung hẳn khóa, rồi thừa cơ đẩy thật mạnh ra. Người lính đang đứng ở phía ngoài, trong lúc bất thần, cánh cửa mở tung, đẩy ngã lộn phộc. Trong lúc đó, Sáu Mạnh thừa cơ nhảy xuống được dưới đường, chạy như bay như biến. Người lính bị ngã một cái đau quá, lại thêm cánh cửa vừa rồi Sáu Mạnh đẩy ra bật vào mặt, cho nên choáng đầu hoa mắt, bị thương không dậy kịp được. Còn người lính cầm lái xe, lúc nghe tiếng kêu ngừng xe là được, thì Sáu Mạnh đã chạy xa mất rồi. Một cuộc săn đuổi huyên náo hàng mấy dãy phố, Sáu Mạnh nhờ tài chạy quanh, quạt qua luôn mấy khúc quẹo, trà trộn vào đám đông người lần được. 2 giờ sau, Sáu Mạnh thấy gần nơi mình đứng, dẫu không có lính mật thám đi qua. Nhưng cũng tự rõ, các ngã ba đường đang có người lùng mình rất dữ. Hắn mỉm cười và thầm nói. Như thế cũng đủ rồi, mình có cần trốn thật đâu. Mình hãy cho thằng Đa Ma Kê Đà biết, tay Sáu Mạnh bao giờ cũng xứng đáng với danh tiếng của Sáu Mạnh. Lời hứa của Sáu Mạnh lúc nào cũng theo đúng việc làm. Rồi hắn tiến tới một hiệu cao lâu gần đó, đắc ý gật đầu. Tốt lắm, tiền hiệu cao lâu đây, ta vào chén chơi vài món cho no bụng đã, rồi muốn gì sẽ liệu. Nói đoạn Sáu Mạnh đàng hoàng bước vào, gọi bồi lấy các món ăn, mà toàn các món thượng hạng đắt tiền. Chủ hiệu thấy Sáu Mạnh ăn mặc lôi thôi, mà gọi lấy toàn món ăn đắt thì lạ lùng, dương tròn mắt nhìn. Sáu Mạnh vẫn nằm lơ, rót rượu ăn uống tự nhiên. Xung quanh mọi người ngồi gần vẫn đang bàn chuyện về hắn. Sáu Mạnh vẫn ung dung làm việc cho cái dạ dày. Xong đâu đấy, đưa mấy đĩnh bạc lại tận trước mặt chủ hiệu bảo. Ông là chủ hiệu phải không? Tốt lắm. Lần này tôi biết được ông. Như thế kể cũng là hân hạnh. Vậy tôi xin tự giới thiệu cho ông rõ. Tôi là Sáu Mạnh. Vừa ở khám lớn ra đây. Tôi không muốn để sở mật thám phải nhọc xác tìm, nên lại muốn về khám lớn. Vậy ông làm ơn cho tôi chịu món tiền đã ăn vừa rồi. Hoặc nếu cần hơn, xin ông theo tôi về khám lớn lấy. Người chủ hiệu nghe Sáu Mạnh vỗ ngực xưng tên và nói một hồi, bất giác choáng óc bù đầu. Da thịt giận hết cả lên, mắt trố mồm há, phần thì khiếp hãi và quá ngạc nhiên, bất giác ngồi ngay, chẳng khác một pho tượng gỗ. Sáu Mạnh thấy thế thì cả cười. Vậy ông bằng lòng cho tôi chịu chứ, nếu vậy cảm ơn ông, tôi đi đây. Nói đoạn hắn rảo bước đi, bây giờ cả hiệu mới đổ xô lại. Người chủ hiệu mới hơi hoàn hồn và cùng mọi người chạy theo, nhưng không ai đủ can đảm lại bắt Sáu Mạnh. Sáu Mạnh đi trước, một bọn theo sau, và những người gần đấy thấy lạ cũng chạy ra xem mỗi lúc một đông. Vừa gặp Đắc Ma Kết Đa cùng 2 viên thanh tra mật thám đi tới đấy, Thấy ồn ào, ba người chạy lại coi, thì Sáu Mạnh đã tiến tới giơ tay chào Đắc Ma Kiệt Đà.
Kìa ông bạn của tôi, ông đi đâu đây? Tôi xin chào ông. Tôi vì đói bụng cho nên vào Cao Lâu ăn tạm ít món, chứ không trốn đâu. Giờ tôi lại về khám đây, tôi đã hẹn với ông thì phải giữ lời hứa mà.
Thật là một sự táo gan quá sức ngờ. Nhà thám tử Đắc Ma Kiệt Đà bình sinh từng gặp bao tay địch thủ lợi hại, nhưng không hề thấy một ai như tay Sáu Mạnh. Trước cử chỉ đó, nhà thám tử cũng phải ngây người ra, nhìn mãi mấy phút sau mới gượng cười nghiến răng nói: được lắm Sáu Mạnh, ai như thế giỏi đấy, tôi sẽ chờ anh. Hai vị thanh tra thì không sao nhịn được, toan xông vào đánh Sáu Mạnh, nhưng nhà thám tử đã ngăn lại rồi cùng dẫn về khám lớn. Sáu Mạnh gương mặt vẫn thản nhiên như thường khi bước vào trong căn buồng giam. Hắn còn quay lại bảo Đắc Ma Kiệt Đà: ông bạn của tôi ơi, ông đã thấy rõ chưa, Sáu Mạnh trốn được rồi mà còn trở về khám lớn. Như vậy ông nên rõ rằng Sáu Mạnh bao giờ cũng giữ lời hứa. Nếu tòa chưa đem Sáu Mạnh ra xử thì Sáu Mạnh chưa trốn đâu. Ông nên yên lòng và từ nay bất tất phải quan tâm tới Sáu Mạnh nữa cho mệt trí. Nhà thám tử tuy giận lắm nhưng vẫn cười xòa: anh bất tất phải nói nhiều nữa, ngày xử án cũng chẳng còn xa gì, thời gian sẽ trả lời chúng ta. Sáu Mạnh cả cười: vâng, tôi cũng muốn như thế. Thời giờ thấm thoát, chẳng bao lâu đã tới ngày tòa xử vụ Sáu Mạnh. Thôi thì hôm đó không biết hàng cơ man nào là dân chúng rủ nhau lũ lượt tới coi. Ai đấy cũng đều ao ước coi cho rõ gương mặt của Sáu Mạnh xem như thế nào. Mà từ xưa tới nay, hắn đã thi hành bao thủ đoạn ghê gớm kinh hồn, thật là một rừng người. Còn hơn một tiếng đồng hồ nữa tòa mới bắt đầu xử, mà trước cửa tòa án đã đen nghịt những người không còn một chỗ lên chân. 8 giờ đúng, cửa tòa vừa mở, cả một rừng người xô nhau vào, những tiếng ồn ào bắt đầu lan dậy khắp mọi nơi. Vì hôm đó là một phiên tòa nghiêm trọng, vừa tới giờ xử đã có một toán nhân viên sở mật thám cùng lính tuần thành tới giữ trật tự. Thấy trong phòng tòa đông quá, ồn ào quá, các nhân viên sở mật thám và lính tuần thành phải ra lệnh giải tán bớt người ra ngoài. Giờ tòa xử đã tới, những phạm nhân ở khám lớn đã dẫn sang tòa. Nhà đại tài thám tử Đắc Ma Kiệt Đà bữa đó cũng có mặt tại đấy. Vừa thấy mặt Sáu Mạnh, ai nấy đều ngạc nhiên. Sáu Mạnh là một tên tướng cướp phi thường, có lẽ nào hình thu hắn lại ốm yếu như thế kia. Cả một bộ má đều hóp lại, từng nếp nhăn hiện rõ trên trán, râu mọc rậm rì, cả một cặp mắt đục ngầu lên và đỏ như tiết. Đó là một thằng ốm. Chẳng những mọi người coi vụ xử án đó cũng ngạc nhiên, mà ngay chính nhà đại tài thám tử Đắc Ma Kiệt Đà cũng phải lạ lùng. Đang ngồi trên hàng ghế, những người làm chứng, nhà thám tử hốt hoảng chạy lại trước vành móng ngựa. Nhưng đó chỉ là một kẻ lạ mặt, không phải là Sáu Mạnh. Một sự lạ lùng không ai còn tưởng tượng nổi. Cả tòa đều nhốn nháo, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mà dầu tòa đã mấy phen lắc chuông ngăn cấm, từ quan tránh án, quan biện ý, trạng sư, lục sư cùng nhân viên sở mật thám đều hoảng hồn. Tuy vậy khi đòi người giám thị ở khám lớn tới, người đó quả quyết là Sáu Mạnh, vì căn nhà giam đó chỉ có riêng một mình Sáu Mạnh thôi. Được lệnh quan biện lý cho lính tới nhận tù, cho giải sang tòa án, người đó chỉ biết giao tù nhân, mà tù nhân đó đích là Sáu Mạnh, thì mở cửa căn buồng giam đó vẫn còn, và chỉ biết giao tù. Khi hỏi tới viên giám thị đó thử coi kỹ xem có phải tù nhân là Sáu Mạnh không, thì viên giám thị đó nói từ khi Sáu Mạnh bị giam, chỉ suốt ngày quay mặt vào tường nằm ngủ mà thôi, nào có ai rõ gương mặt Sáu Mạnh ra sao. Có một vài người khi Sáu Mạnh bị bắt được thấy, ra nhận diện đều quả quyết đó không phải là Sáu Mạnh. Sáu Mạnh khi mọi người mới gặp giải về sở mật thám thì hắn là một trang thanh niên tuấn tú, cặp mắt sáng quắc, linh hoạt, đâu có như thế này. Vậy người đó không phải là Sáu Mạnh, thì Sáu Mạnh đi đâu? Thật là một sự quá đỗi bí mật. Khi Sáu Mạnh bị giam, nhà chuyên trách đã cẩn thận giam riêng hắn hẳn một buồng. Mà viên giám thị, viên cai ngục lúc nào cũng thấy trong buồng giam có tù nhân. Vậy làm thế nào trốn đi và đan lộn xào người nào thay vào đấy? Với bao câu hỏi kỳ dị chưa ai có thể giải quyết, và chính nhà đại tài thám tử cũng công nhận đó là một người khác không phải là Sáu Mạnh. Ai nấy đều đem người đó ra tra hỏi, thì người đó chỉ là một gã câm. Giữa lúc đó chợt có viên thanh tra mật thám tới, vừa nói tới người đó đã lạ lùng kêu lên mấy tiếng: ủa, lão này, sao lại vào đây làm gì? Ai nấy đều xúm lại, hỏi, và chắc viên thanh tra ấy có biết người đó, thì viên thanh tra đã nói: đây là một ông lão già câm ở thành Đông Kinh, trong vùng ngoại ô, không mấy người là không rõ lão. Cách đây nửa tháng, lão vì say rượu đánh người bị thương, nên bị phạt 7 ngày tù. Lão hết hạn đã được tha rồi, mà sao nay lại ở đây?
Viên thanh tra vừa nói dứt, tất cả các nhà đương chức đều nhớn nhác. Sao lại thế? Sao lão già say rượu đó lại ở buồng Sáu Mạnh, và Sáu Mạnh đã trốn nơi nào? Người ta còn đang phân vân, đang bàn tán, thì các nhân viên ở sở mật thám đã điều tra ra được rõ rằng, thì ra nửa tháng đây, quả có lão già say rượu bị cầm tù, mà căn buồng giam lão già đó lại ở cạnh Sáu Mạnh. Có lẽ Sáu Mạnh thừa cơ khi lão già ngủ say, bè trấn song sắt, đánh tráo lão già sang căn buồng của mình, lấy quần áo của hắn mặc cho lão ta, còn hắn thì ung dung với bộ quần áo của ông già, chờ khi hết hạn, có lệnh tòa án sẽ tha ra. Lý luận đó ai cũng công nhận là phải, nhưng ai nấy phân vân tự hỏi. Tuy vậy, các nhân viên sở mật thám tha lão già say rượu đó ra. Nếu Sáu Mạnh mà lộn xong, thì sao lại để yên cho hắn được theo ý muốn chứ? Song đó chỉ là một câu hỏi. Còn sự thật, Sáu Mạnh lúc này đã trốn mất rồi. Lão cầm kia nay bị đổi ở bên trong tù thêm mất nửa tháng nữa. Hắn là vô tội, tôi thả hắn ra, còn giữ hắn làm gì? Thế là cả phiên tòa đó đều rối loạn. Bao cảnh tượng lúc trước trang nghiêm bao nhiêu thì nay lại nổi loạn bấy nhiêu. Nhà thám tử Dagmar Kieda luôn luôn vò đầu bứt tai. Sáu Mạnh thật là một thằng tồi, một thằng khiếp nhược. Lời hẹn của nó tới đây hoàn toàn là láo. Cứ vậy, thám tử vừa đi vừa rủa thầm. Sáu Mạnh quả không xứng đáng với danh tên ăn cướp anh hùng với những lời các tờ báo phóng đại. Sau khi ở sở mật thám về, Dagmar Kieda vẫn còn vẻ hậm hực tức tối. Chàng vẫn mở cửa buồng phòng khách ra. Đã có một người ngồi lù lù ở đó, bất giác giật mình, vội lùi lại. Vì lúc đi nhà thám tử đã khóa cửa buồng rồi, tại sao lại có người lẻn vào trong đó được? Còn đang phân vân, thì người đó đã đứng dậy và cười, nói, ông bạn của tôi ơi, xin ông đừng giận tôi nhé. Tôi đã dùng chìa khóa riêng, mở cửa buồng, mà vào đây đợi ông đã lâu rồi. Vừa nhìn rõ mặt người đó, thám tử đã bàng hoàng cả người. Trời ơi, Sáu Mạnh! Sáu Mạnh cả cười, vâng, chính tôi đây. Sao ông về lâu thế? Ông làm tôi đợi mãi. Nhà thám tử rít lên, toàn chấn lại. Bàn tay đã thò vào túi lấy khẩu súng nhanh như chớp giơ lên. Thằng khốn nạn. Mày khôn hồn giơ tay lên mau. Không có, tao bắn bỡ ốc bây giờ. Sáu Mạnh vẫn ung dung cười. Ồ, Đạp Mạc Kiệt Đà, sao ông lại như thế? Một nhà thám tử tài ba như ông mà lại thừa lúc tôi không phòng bị. Nhất là lại ở nhà ông mà giơ súng hăm dọa tôi. Thì còn cái gì tầm thường cho bằng? Đạp Mạc Kiệt Đà vẫn gầm lên. Thằng khốn, tao không nói lôi thôi với mày. Mày có giơ tay lên không? Sáu Mạnh vẫn điềm nhiên, hai tay khẽ giơ lên và gật đầu mỉm cười. Ôi, ông vẫn nổi giận. Vâng, thì tôi xin tuân lệnh ông. Nhưng chẳng lẽ ông lại cậy mạnh, uy hiếp một kẻ giữ lời hứa như tôi ư? Đoạn hắn liếc mắt nhìn xung quanh. Đâu? Cà phê? Bánh ngọt? Thuốc lá? Tôi đã dặn ông sắp sẵn đâu. Sao không thấy? Trước thái độ của Sáu Mạnh, Dagmar Kieda lại càng như điên lên. Mày cầm ngay. Mày làm gì biết trọng lời hứa của mày. Sáu Mạnh cười khanh khách. Ông bảo tôi không biết trọng lời hứa à? Vậy sao bây giờ tôi lại ở buồng khách nhà ông? Nhưng một lúc, hắn bỗng cười rũ lên. À, thôi, tôi hiểu rồi. Có lẽ ông đã cho là tôi trốn trước khi bị giải ra tòa án sao? Nếu thế thì ông quá nhầm. Dagmar Kieda rít lên. Ta nhầm. Vâng, ông nhầm. Vừa nói hắn vừa trò chiếc ghế. Nếu ông muốn hiểu nhưng lẽ ông nhầm, xin mời ông hãy vui vẻ ngồi xuống ghế đã. Tôi sẽ xin nói cho ông rõ. Đang ở lại buồng khách của mình mà lại hóa ra địa vị như một ông khách, Sáu Mạnh đã nghiễm nhiên như lại một ông chủ mới mời mình. Dagmar Kieda càng tức tối hơn. Mày bảo ta nhầm. Được lắm, ta nhầm ra sao? Mày hãy nói đi. Nói đoạn nhà thám tử ngồi luôn xuống ghế. Sáu Mạnh cả cười, có thế chứ. Ông bạn đã bớt thịnh nộ rồi, vậy tôi xin cắt nghĩa cho ông nghe những lý luận của ông và những người vừa rồi. Ông cho là tôi lộn xòng với lão già đó để trốn ra ư? Nếu thế thật, thì là hết sức nhầm. Tôi khi nào lại hành động dại dột như thế? Khi thả tù, nhân viên sở mật thám hẳn có khi nào lại không nhận được tôi là một kẻ khác lộn xòng chứ? Mà chịu thả tôi đi. Hơn nữa tôi đã hứa với ông là không chịu trốn trước khi tòa xử, có khi nào tôi lại nuốt lời. Dagmar Kieda không sao nhịn được. Vậy thế sao vừa rồi không có mày? Sáu Mạnh vẫn cười. Thì tôi đã bảo ông nhầm mà. Tôi cũng chỉ nhờ vào chỗ nhầm của ông và tất cả mọi người, cho nên bây giờ mới có mặt ở buồng khách nhà ông mà thôi. Lão già ở vành móng ngựa, Tại tòa đó chính là tôi đây. Nào có phải là ai đâu. Các ông không chịu nhận tôi, tha cho tôi ra. Thì tôi ra, chứ tôi còn ở lại làm gì.
Thấy Đạp Ma Kiệt Đà vẫn ngây người ra như mơ hồ không hiểu, Sóng Mạnh lại cười ngất.
Ông bạn của tôi ơi, ông vẫn không nghĩ ra ư? Đối với những phương pháp khoa học tối tân ở thế kỷ thứ 20 này, thì ở đời còn có cái gì là lạ nữa chứ? Muốn cho mắt đỏ lên, râu chóng mọc, má hóp lại, trán nhăn đi. Tôi chỉ bôi một ít thuốc hóa học vào mặt là hoàn toàn được như ý rồi. Nào có khó khăn gì?
Đoạn Sóng Mạnh lại nói. Nhưng thôi, việc đã xảy ra rồi, ông bạn già của tôi cũng đừng giận nữa. Với những phép hóa trang đó, một nhà thám tử đại tài như ông cũng chẳng lạ gì. Tôi sở dĩ được cái may mắn ông bạn chưa xét ra ngay là vì quả của ông lão say rượu trạng mạo giống hệt như thế. Và trong lúc vội vàng, ông tưởng là tôi đã lộn xong trốn đi mất rồi.
Dứt lời, Sóng Mạnh lại ung dung đứng dậy với một nụ cười vui vẻ. Bây giờ ông bạn của tôi hẳn là đã hiểu rồi. Và không còn nỡ mắng tôi là một thằng tồi, không biết trọng lời hứa, đã tìm cách trốn ra từ trước.
Thấy nhà thám tử gương mặt cau có, đăm đăm, nhìn mình đầy vẻ tức tối, Sóng Mạnh lại cười.
Bây giờ ông bạn của tôi hẳn là hiểu rồi. Và không còn nỡ mắng cái tôi là một thằng tồi, không biết trọng lời hứa, đã tìm cách trốn ra từ trước.
Thấy gương mặt của nhà thám tử cau có đăm đăm, nhìn mình đầy vẻ tức tối lắm, Sóng Mạnh lại cười.
Nhưng việc đã xong rồi, xin ông cũng đừng bận tâm tới nữa. Lúc này tôi đã hoàn toàn ở trong tay ông, muốn bắt tôi thật không khó khăn gì. Nhưng một nhà thám tử đại tài như ông, có lẽ nào ông lại thừa khi tôi không có một vật gì tự vệ, và vì trọng lời hứa tới đây mà uy hiếp tôi như thế. Bây giờ phận sự tôi đã xong. Tôi tới đây trước để ông biết là tôi tuy là một kẻ ăn trộm, nhưng ăn trộm bằng một cách giữ danh dự của mình, và sau để giải bày ông rõ. Vậy xin tạm từ biệt ông. Sau 6 giờ đồng hồ nữa, nghĩa là khi tôi ra khỏi đây trong 6 giờ đồng hồ, ông muốn bắt tôi hay thi hành một phương pháp gì, tôi rất sẵn lòng chờ ông. Lúc đó trên trường chiến địa, chúng ta sẵn sàng tất cả mọi cách tự vệ để thi sức với nhau. Dẫu tôi có bị ông mang lên đoạn đầu đài, tôi cũng cam lòng và kính phục ông, không còn ân hận gì nữa.
Nhà thám tử không thể sao im lặng được nữa. Toàn thân đang ngồi đã đứng dậy, rít lên.
Sáu Mạnh, đủ rồi, mày không phải nói nữa. Được lắm, ta không phải vì sợ một lẽ gì hay bị mày phình mà không bắt mày đâu. Nhưng mày đã muốn thế, ta rất sẵn lòng. Thôi, mày đi đi, ra khỏi nơi này đi. Sau đây 6 tiếng đồng hồ, hãy liệu mà giữ mình.
Sóng Mạnh khoan khoái, vui cười.
Tốt lắm, tôi xin vâng lời ông dạy.
Rồi hắn lặng lẽ đi ra ngoài, để mặc nhà thám tử ngồi một mình trong phòng với một vẻ mặt trầm cảm.
Quý vị và các bạn thân mến, tác phẩm Tướng Cướp Sóng Mạnh của tác giả Thanh Đình đã kết thúc tại đây. Nếu như chúng ta để ý thì quý vị và các bạn chắc hẳn cũng biết và nhận ra được rằng là cái giọng văn, cách hành văn của tác giả Thanh Đình là cách hành văn cũ rất lâu rồi, từ những năm của thế kỷ thứ 19, và tác giả Thanh Đình cũng là một trong những người tiên phong viết thành chuỗi các tác phẩm với các nhân vật thám tử được định hình. Và nếu trong thời gian tới đây Nghiện Truyện cùng với Đình Duy tìm được cái tác phẩm Người Nhạn Trắng của tác giả Thanh Đình, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái nhân vật Sóng Mạnh cũng như là cái nhân vật thám tử sẽ được xuất hiện tiếp tục ở trong cái chuyện Người Nhạn Trắng. Tuy nhiên thì ở trong cái chuyện Tướng Cướp Sóng Mạnh thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Ở cái thời của tác giả viết chuyện này thì những cái tác phẩm này sẽ được cắt ra làm nhiều kỳ, và tác giả sẽ đăng trên những cái số báo, hoặc những cái số nhật báo hàng ngày. Và đó cũng là một trong những cái nét văn hóa mà rất hay, Đình Duy thấy rất hay, mặc dù bây giờ nó không còn nữa. Và một lần nữa thì xin cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.